Kịch Tông Hồ Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 65, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tắc của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 22 tháng 8 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào khóa tu Địa Tạng 7 ngày như thường lệ vì đại dịch Covid ở Việt Nam. Chúng ta đã hơn 30 ngày nay không còn xuất hiện ở trong cộng đồng nữa. Cách đây hơn tuần chúng ta đã tổ chức được pháp hội rồi, cho nên là cũng yên tâm để chúng ta tiếp tục khôi phục lại cái khóa tu Phật Thất 7 ngày tụng kinh Địa Tạng của đạo tràng chúng ta. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học và nghiên cứu về bộ Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 27 với chủ đề là Niệm Phật với Tứ Đoạn. Chúng ta nghe thấy lạ lạ, Niệm Phật với Tứ Đoạn. Đây là bài thứ 27, tiết thứ 27 có chủ đề như vậy. Thế nào là Niệm Phật với Tứ Đoạn? Ở trong này Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài ghi chép lại những lời chư Phật, chư Tổ để giảng giải cho chúng ta dễ hiểu như thế này. Môn niệm Phật vãng sinh là giáo pháp viên đốn đại thừa. Bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một phàm phu trong tứ sinh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thoái, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát. Nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra thì ai có thể tin được. Bởi muốn vào vị sơ trụ lên ngôi tín bất thoái, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp, mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tiến tu hành. Nếu nói đến vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái, lại còn xa hơn nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tin tha lực, lại dùng hết sức tự lực, tất muôn tu muôn người vãng sinh, siêu thoát luân hồi, không còn thoái chuyển nữa. Nếu dùng niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tính bản lai, thì tông Tịnh Độ không khác với các tông kia. Tông kia như là tông Thiền, tông Luật, tông Mật, v.v. đó. Còn dùng niệm Phật để vãng sinh cõi Phật, thì tông này lại có phần đặc biệt. Đấy. Đây là lời dẫn nhập ở trong cái tiết 27 niệm Phật với tứ đoạt này. Vì cái phần tứ đoạt của chư lịch đại tổ sư nói ở trong này rất là khó. Chúng ta mà chưa nghiên cứu sâu, chưa hiểu biết rộng về giáo lý của Đức Phật nói chung, và đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ ở đây nói riêng, thì chúng ta nghe như nước đổ lá khoai vậy, không hiểu gì, rất khó. Cho nên ở đây tổ mới lấy cái lời mở đầu của tiết này để nói với chúng ta rằng môn niệm Phật vãng sinh là giáo pháp viên đốn đại thừa, chứ không phải là pháp tu của ông già bà cả đâu. Pháp tu viên đốn đấy, viên tức là viên mãn, là tròn đầy như ánh trăng rằm ấy. Chúng ta nhìn ánh trăng rằm tròn hay là khuyết? Các bạn tự nhìn tròn hay khuyết? Tròn, đúng không? Đấy. Cho nên chữ viên ở đây có nghĩa là tròn đầy. Chữ viên ở đây là chỉ cho sự viên mãn, sự cứu kính tuyệt đối. Thành Phật đối với các hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Chữ mãn ở đây, chữ mãn có nghĩa là đầy, viên mãn có nghĩa là tròn đầy. Còn ở đây gọi là chữ viên đốn. Chữ đốn ở đây là nhanh. Đốn là gì? Là nhanh, là chóng. Chứ đốn trong chữ Hán ấy, nó có nghĩa tiếng Việt chúng ta là nhanh. Ví dụ như là đốn ngộ, tức là ngộ rất là nhanh. Chứ đốn nó đi ngược lại với chữ tiệm. Chữ tiệm tức là dần. Ví dụ chữ tiện cứ thủng thẳng chúng ta đi ấy, gọi là tiệm. Cứ thủng thẳng chúng ta đi, vừa đi vừa thủng thẳng, vừa đi vừa chơi gọi là tiệm. Nhưng chúng ta đi chúng ta chạy ấy, vội cái gì chúng ta lao đi nhanh về phía trước chúng ta chạy đi gọi là đốn. Chữ đốn nghĩa là nhanh, tiệm nghĩa là chậm. Cho nên chúng ta mới nghe thì cái từ là đốn tu đốn ngộ, tiệm tu tiệm ngộ như thế. Tu nhanh chứng nhanh, tu chậm á, hay tu ít thì chứng chậm vân vân, chứ tiệm tu tiệm ngộ. Người ta gọi là tu dần hoặc là tu gì trễ nải hay là tu gì lười biếng thì sẽ được giải thoát chậm, gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Đốn tu tốn ngộ tôi chỉ cho những người tu hành tinh tiến, dùng ba nghiệp thân khẩu ý để tu tập thì sẽ nhanh được giác ngộ, đốn tu đốn ngộ. Đây ở đây gọi là pháp môn viên đốn đại thừa. Chữ đại có nghĩa là to, là lớn, nó đối lại với chữ tiểu có nghĩa là nhỏ, là bé. Chữ thừa ở đây á, nguyên âm chữ Hán nó họ đọc là chữ thặng. Nếu mà cái chữ thừa này chúng ta học ở trong từ điển, kể cả từ điển quyển từ điển Hán Việt của cụ Thiều Chỉu, quyển các quyển từ điển Hán Việt hiện đại bây giờ đều là chữ thặng hết. Nó là chữ thặng. Nguyên âm của chữ Hán Việt phiên âm ra tiếng Việt Nam chúng ta lọc là thặng. Cho nên chúng ta thấy là một số các nhà dịch giả, các nhà phiên dịch ở ngoài đời họ là cư sĩ, họ là những người học chữ Hán thôi, họ chưa hiểu biết Phật giáo nhiều, cho nên họ chỉ dịch hai cái từ này là đại thặng. Chúng ta xem những cái bộ phim ấy, pháp môn đại thặng của Phật pháp, họ đọc không có sai vì cái chữ đó là chữ thặng. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đọc là gì? Chữ thừa. Phật giáo chúng ta phiên âm và đọc là chữ thừa. Còn ở ngoài đời họ đọc là chữ thặng. Chữ thừa là gì? Thừa có nghĩa là cỗ xe. Chữ thừa đây có nghĩa là cỗ xe. Vì sao giáo pháp của Đức Phật lại được ví như là cỗ xe? Được xuất phát từ cái khi Đức Phật mới thành đạo ở tại cội cây Bồ Đề. Và chúng ta biết bài pháp đầu tiên Ngài tuyên thuyết để độ cho năm anh em Âu Kiều Trần Như, Ngài nói về pháp môn tứ diệu đế, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế ấy. Bài pháp ấy chúng ta thấy ở trong kinh của Đức Phật đó, bài kinh đầu tiên đấy, trong kinh A Hàm gọi là kinh gì? Kinh chuyển pháp luân, hay là kinh đại chuyển pháp luân. Luân có nghĩa là bánh xe, chứ pháp luân có nghĩa là bánh xe pháp. Vậy cái bài pháp đầu tiên Đức Phật nói cho 50 tôn giả ông Kiều Trần Như đó là bài pháp mà gì? Đức Phật vận hành cái bánh xe pháp đầu tiên để thuyết pháp, để giáo hóa độ cho chúng sinh ở nhân gian chúng ta này. Mà 50 tôn giả Kiều Trần Như là người chứng đắc thánh quả A La Hán đầu tiên, đồng thời cũng là những vị tăng sĩ xuất gia đầu tiên, là đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và từ đó ngôi Tam Bảo ở thế gian bắt đầu gì? Được hình thành. Phật Bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Pháp Bảo là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật nói ra, đó chính là gì? Bài pháp Tứ Diệu Đế đầu tiên, bộ kinh chuyển pháp luân đầu tiên Đức Phật nói tại vườn Lộc Uyển ở Varanasi đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, bài pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân, tức là chuyển bánh xe pháp. Vậy cái bánh xe mà chỉ có bánh không á thì gọi là cái xe chưa? Chưa đúng không? Chưa gọi là cái bánh xe hoàn hảo được, mà phải gọi cả một cái xe nó mới hoàn hảo. Cho nên cái chữ thừa đây, thừa đây tức là gì? Cỗ xe. Đó. Chữ đại thừa có nghĩa là cỗ xe gì? Cỗ xe gì? Cỗ xe lớn, hay là chiếc xe gì? Chiếc xe to. Ví dụ như chúng ta đi cũng là một chiếc xe, nhưng đi một chiếc xe đạp nó có đèo được nhiều người không? Hả? Xe đạp đèo được khoảng mấy người? Hai người là cùng, một người lớn và người trẻ con là cùng đó đúng không? Thế cả người đạp xe đạp nữa là ba người là cùng thôi. Hoặc nếu có thì chăng nữa thì nhiều hơn chút xíu thôi. Đó, đúng không? Chiếc xe máy có thể nhiều hơn, có thể được một người lớn và hai người trẻ con, đúng không? Đó. Nếu mà lên chiếc xe gì, ô tô, chiếc xe bốn chỗ thì nó ngồi giỏi lắm được 5-6 người thôi. Nhưng chúng ta gì? Làm hẳn cái chiếc xe gọi là 45 chỗ ngồi. Đi lên đây đi được bao nhiêu người? Cho nên ở đây gọi là gì? Pháp môn niệm Phật đây chính là pháp môn viên đốn đại thừa, phổ bị các căn. Thế nào là phổ bị các căn? Phổ bị tức là gì? Nó bao trùm khắp tất cả những bậc thượng căn thượng trí, như là các vị đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng. Các ngài là bậc đại căn đại trí, thượng căn thượng trí, hay là tiểu căn tiểu trí? Đương nhiên là đại căn đại trí, đương nhiên là bậc thượng thượng căn. Vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền hành nguyện, đại Bồ Tát Phổ Hiền còn phát nguyện để cầu sinh gì? Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mau thành Phật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Quán Âm Bồ Tát cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được gọi là vua của các kinh. Vậy mà Đức Phật cũng khuyên gì? Khuyên mọi người nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và đặc biệt là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây là gọi là ba bộ kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Tức là ba bộ kinh căn bản của pháp môn tịnh độ của chúng ta, Tịnh Độ Tam Kinh. Hay là ba bộ kinh nói về pháp môn tịnh độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, lời lời chữ chữ câu câu, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là khuyên chúng sinh phát khởi tín tâm, một lòng niệm Phật A-di-đà, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, sớm chứng được quả vị bất thoái chuyển, tu hành dần dần cho đến thành Phật, không bị luân hồi sinh tử khổ đau, không bị các dục vọng tham sân si điên cuồng ở thế gian chúng ta nói gì, nó lôi cuốn nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy, vì vậy mà ở đây tổ mới nói gì, Pháp môn niệm Phật vãng sinh ở đây là giáo pháp viên đốn của Đại Thừa. Đó. Người tu lấy sự giác ngộ quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Thế là người tu hành chúng ta lấy cái quả vị tu chứng thành Phật để phát tâm. Mục đích chúng ta về sinh về Tây Phương không phải là để an nhàn, để sung sướng, để hưởng thụ vật chất, tiền tài, của cái, danh vọng, mà phát nguyện vãng sinh về đó để thành gì? Thành Phật. Mà thành Phật có phải là để hưởng thụ không các quý vị? Chúng ta thấy có Đức Phật nào thành Phật để hưởng thụ không? Đức Phật Thích Ca chúng ta, Mâu Ni chúng ta, bình thường khi chưa xuất gia, Ngài là một vị Thái gì? Thái tử. Xuất gia thành Phật rồi, Ngài có ngồi một chỗ để hưởng thụ không? Ngài có ngồi một chỗ để hàng ngày các đệ tử rồi cơm bưng nước rót để cho Ngài không? Không. Mà chúng ta thấy Ngài đi rất nhiều. Ngài đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn, lúc bấy giờ là 8 quốc gia. 8 quốc gia Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ, bây giờ là một đất nước Ấn Độ. Nhưng bây giờ nó còn sang cả Afghanistan, Pakistan và Bhutan, rồi Nepal. Đó. Sang một phần lãnh thổ của Trung Quốc bây giờ nữa, ở khu vực Tân Cương nữa. Đất nước Ấn Độ ngày xưa nó rộng lớn như thế. Mà Đức Phật, Ngài toàn đi đầu trần chân đất, đi bộ thôi các quý vị. Ngày xưa Ngài không đi xe, bây giờ có xe cộ chúng ta mới đi, chứ ngày xưa là Ngài đi bộ. Đi đến đâu, tối ở đâu thì ăn ngủ ở đó, nghỉ là ngơi lại ở khu vực đó và giáo hóa chúng sinh. Quốc gia nào mà quốc vương, đại thần và nhân dân tín tâm học Phật, thì Ngài lưu lại một thời gian vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm, xong lại đi tiếp. Ngày ăn một bữa, Ngài ăn một bữa nha. Chúng ta bây giờ Ngài ăn ba bữa vẫn còn kêu đói, khổ thân chưa? Chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, ăn ba bữa mà sức khỏe vẫn gì không đủ, tức là chúng ta phúc mỏng nghiệp dày rồi, đúng không? Chúng ta bây giờ bệnh tật đầy mình, Ngài ăn ba bữa thuốc thang thì đủ các loại thuốc, nào là thuốc đông y, nào là thuốc tây y, nào là sâm Hàn Quốc, nào là đông trùng hạ thảo, nào là đủ các thứ loại tầm bổ nhất. Nhưng chúng ta vẫn gì? Bệnh tật. Thậm chí chúng ta còn bệnh tật khủng khiếp hơn ngày xưa nữa. Cho nên mới nói là bây giờ chúng ta là phúc mỏng nghiệp dày. Cái phúc ở đây gọi là cái phúc ở đây không phải là cái phúc về tiền tài của cải vật chất. Phúc ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho cái đạo tâm kiên cố của chúng ta. Chỉ cho cái công đức, cái phúc báo tốt lành của chúng ta. Bây giờ vật chất tuy nhiều, nhưng mà con người chúng ta thì tham đắm vào vật chất, cho nên tạo nghiệp thì cũng lắm. Các vị thấy không? Ngày xưa chúng ta nông dân nuôi một năm được 2-3 con lợn, vài con gà, cũng có sát sinh, nhưng mà có khi vài tháng mới dám ăn một gì, mới dám giết một con gà, có khách đến mới dám giết mới ăn, đúng không? Cho nên cái nghiệp sát ngày xưa thì nó ít hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì ngày nào cũng ăn bừa phứa, thậm chí ăn thừa thãi, ăn không hết là đem đi đổ bỏ. Vẫn bây giờ nuôi nó nhanh, nuôi tăng trọng nó nhanh, cho nên chúng ta cứ chén thôi, sát sinh hại vật để ăn thôi, ăn không hết thì đổ bỏ, mai lại ăn cái mới, không có để ăn đồ yêu thôi, thôi yêu ơi là đau bụng đi ngoài, vân vân đủ các thứ. Còn ngày xưa ăn không hết, ví dụ một con lợn hay là con gì đó ăn không hết thì cho vào gì, rang cái thính lên, cho vào làm thịt gì, thịt gấp chạo, đúng không? Bây giờ cái con lợn mà nó chết ăn không hết, hoặc là giết ăn không hết, tết ăn không hết á, cho vào làm thịt gấp chạo. Đấy. Con trâu con bò ăn không hết á, cho thịt treo lên gác bếp cho khỏi ruồi muỗi, cho khỏi giòi nó đẻ trứng vào, thế là nó khô đi, cứ treo gác bếp, bao giờ có khách đến mới ăn. Còn không có khách đến thì rau dưa thôi. Đơn giản. Cuộc sống của các cụ chúng ta ngày xưa đơn giản như thế, nhưng mà chúng ta vẫn khỏe. Giặc Mỹ ăn súp, ăn bơ, ăn đủ các thứ khỏe mạnh như thế, mà thua các chiến sĩ cộng sản của chúng ta. Nhìn tay chân thì gầy còm, mặt mũi thì hốc hác, nhưng mà sức khỏe chúng ta thì không phải là thua họ, rất nhanh, rất khỏe, nhanh khỏe thì chúng ta mới thắng được họ, chứ chúng ta mà chậm chạp yếu đuối thì chúng ta chết rồi. Bây giờ chúng ta vẫn làm nô lệ cho giặc Pháp và đế quốc Mỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy thời đó cha ông chúng ta khỏe, mạnh, bình thường, thậm chí là còn nhanh nhẹn hơn họ mới đánh thắng được họ chứ. Đấy, chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta ăn nhiều quá cho nên là chậm chạp ra, to béo ục ịch là chậm chạp ra, tạo nghiệp nhiều. Bây giờ chúng ta phải nói là gì? Cái phúc về tiền tài của cải vật chất á, tưởng chừng như là nhiều hơn các cụ đấy, nhưng mà thực tế chúng ta đang tạo nghiệp nhiều hơn. Các vị cứ xem mà xem. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ bệnh tật của nhân loại rất nhiều, những căn bệnh quái ác, đặc biệt là căn bệnh mà SARS-CoV-2 gần một năm nay trên thế giới vẫn còn nguyên đó, mà thậm chí nhiều quốc gia bây giờ là còn nặng nề hơn, đặc biệt là Mỹ, Ấn Độ và Brazil và một số quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam chúng ta cũng may mắn nhờ cái sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng, Bộ Y tế, và đặc biệt là ý thức của người dân, cũng như là sự trợ duyên cầu nguyện của tăng ni, tín đồ, Phật tử, cũng như các tôn giáo trên cả nước chúng ta nữa, sự chấp hành của người dân nữa, cho nên đại dịch vào Việt Nam chúng ta kể từ đầu năm là 3 lần rồi nhưng đều bị đẩy lùi. Đây cũng là một điều may mắn cho đất nước chúng ta. Thế là hôm trước mình nói nhé, hôm Pháp hội á, mình nói là chúng tôi cũng có gọi điện trực tiếp nói chuyện với mấy vị cố vấn của chỗ Thủ tướng. Thôi để đừng vội mở cửa để cho khách du lịch nó vào, nó chơi bời mà kiếm tiền sớm quá, cuối cùng khéo lại là vỡ trận. Thế sáng nay thì đọc thấy một cái tin là Thủ tướng lại chỉ đạo lại là tạm thời dừng các chuyến bay thương mại từ nước ngoài về Việt Nam để chuẩn bị cái công tác phòng chống dịch đã. Rất vui. Vì quan điểm của chúng tôi là phải để, ít nhất là bây giờ mình phải để cho đại hội đảng các tỉnh thành xong hết đã, rồi tiến tới đại hội đảng gì trung ương xong đó. Bây giờ các vị biết mà lo chống dịch thì đại hội làm sao được. Cái vấn đề nội bộ chưa xong lại phát triển kinh tế làm sao được. Bây giờ ông nào đi phát triển kinh tế bây giờ đâu. Ai bây giờ cũng lo làm sao đó để cho cái việc bầu cử đại hội đảng các cấp xã huyện thì xong rồi, bây giờ đang cấp tỉnh cả nước, lo cho nó xong. Xong rồi tiến tới ra riêng một cái là đại hội cấp trung ương, xong hết đã. Mà đến khi đó có cái thế giới, trong vòng 4-5 tháng nữa thế giới họ bắt đầu có vaccine, nó ra hàng loạt rồi thì lúc đó mới khống chế được, mới làm kinh tế làm. Sáng nay đọc cái tờ báo rất là mừng. Thì chính tỏ là lời nói của mình nó đâu đó nó vẫn có gì, có tác dụng một chút. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây cũng là cái phúc, cái phần của đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Đảng, Nhà nước, Chính phủ sáng nay đọc cái bài mà Thủ tướng nói cần phải có những người mạnh mẽ để tham mưu cho Đảng, cho Nhà nước, cho Chính phủ để làm cho tốt hơn. Mình thì không phải là người tham mưu, nhưng mà mình thôi cứ thỉnh thoảng làm một cú điện thoại để các cụ, các bác gần các lãnh đạo đó thì lại có những cái tham mưu. Mình thì không tham mưu trực tiếp được, mình lại thông qua các vị để mình nhờ các vị tham mưu. Nên tất nhiên người bên ngoài lắm khi người ta nhìn nó rõ lắm, người bên trong có khi không dám nói đâu. Thực sự có khi là những người bên trong lại không dám nói, cấp dưới lại không dám nói, sợ. Nhưng mình thì mình là ông sư vô thưởng vô phạt thì mình cứ nói, thấy nó tốt cho dân cho nước thì mình cứ nói, còn nghe hay không là việc của họ. Nhưng cũng thấy may, sáng nay đọc lại ta rất vui, khoảng tuần nay mà chúng ta thấy giờ lại không phải là cái cho vào tràn lan như cái đề án hôm rồi trình cho vào, có bảo là cách ly có khoảng, nó trình đề án hôm nọ là cho trình, và đề án là trình có cách ly có 6 ngày xong rồi cho ra ngoài tự cách ly thì chết, vỡ trận ngay. Đất nước chúng ta lại trở về hỗn loạn do Covid ngay. Nhân dân lại sợ sệt không dám đi đâu ngay. Kinh tế đất nước lại còn càng trì trệ thêm ngay. Công nhân không đi làm được. Nông dân không đi ra khỏi nhà được. Cán bộ cũng không đi làm được thì chết, nguy hiểm. Chúng ta thấy cái này là cái mà cũng là may mắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng rất sát sao. Ở đây trở lại bài chúng ta thấy, đấy cũng là do mà gì? Do là những con người lãnh đạo, họ có cái tâm hướng Phật, có cái tâm lo cho đất nước, lo cho quốc gia, lo cho dân tộc vậy. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng phải nói là gì? Vẫn may mắn. Rất may mắn chứ không phải là vẫn may mắn mà là rất may mắn. Đó. Trong cái giai đoạn này, bối cảnh lịch sử của thế giới này mà đất nước chúng ta được như thế này, trong ấm ngoài êm như thế này, có nói là phải nói là đây là một cái sự may mắn đó, kỳ diệu may mắn đó, tuyệt vời đó các quý vị nhé. Chứ đừng có tưởng rằng chúng ta được ngồi ở đây như thế này, êm ái như thế này mà chúng ta nghĩ rằng ngẫu nhiên phải có, không phải đâu. Cũng do cái phúc ấm của tổ tiên, của cha ông ta và của những người lãnh đạo và của nhân dân chúng ta, tất cả những người dân của Việt Nam chúng ta phần lớn là gì? Hướng thiện nhiều hơn là làm ác trong giai đoạn này, thì chúng ta mới được, cái cộng nghiệp của chúng ta mới được hưởng như thế này. Bằng không thì cũng mệt mỏi, rất mệt mỏi lắm. Cho nên ở đây chúng ta mới nói cái pháp môn niệm Phật mà tổ dạy ở đây là cái pháp môn gọi là lựa chọn cái quả vị để làm chỗ phát tâm. Tức là quả vị chúng ta lựa chọn sinh về đó để thành Phật, để cứu độ chúng sinh. Chứ không phải chúng ta sinh về đó để hưởng thụ, để ngồi để hưởng những thành quả mà chúng ta tu tập được về đó. Không phải. Và tôi đang kể là cái bằng chứng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, vì giáo chủ thế giới Quan Sa Bà chúng ta, Ngài thành Phật Ngài không hưởng thụ, mà Ngài đi 49 năm đi khắp các miền thôn giã, từ thành thị cho đến nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi, trung du cho đến gì ven biển, Ngài đều đặt bước chân giác ngộ đến để giải thoát cho chúng sinh. Đem cái bánh xe pháp để giáo hóa cho chúng sinh, để vận chuyển chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đó, Ngài có hưởng thụ đâu, không hưởng thụ. Vì vậy mà bây giờ các vị thấy tại sao mà tăng ni xuất gia, đặc biệt là các vị tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, các bậc trưởng lão, các vị đã thành tựu trên bước đường hoằng pháp giáo hóa độ sinh, các ngài có ở một chỗ đâu. Các ngài cũng thường hay đi đây đi đó để giáo hóa thuyết pháp độ sinh. Như là ngày xưa như cụ Nhất Hạnh, cụ còn khỏe, cụ đi hết nước này đến nước nọ. Hay cụ Thanh Từ chúng ta ngày xưa cụ còn khỏe, cụ cũng đi hết nơi này đến nơi khác để truyền bá. Hay là như Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy ngài đi hết nước này đến nước nọ để gì? Để hoằng pháp. Đến cả nơi, những cái nơi trung tâm của đạo Hồi giáo, để giảng về kinh Koran và giảng về Phật Pháp. Đến cả nơi nhà thờ để giảng kinh Tân Ước, kinh Cựu Ước và liên hệ với Phật giáo. Chúng ta thấy không? Hòa Thượng giảng cả kinh Tân Ước, kinh Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo, giảng cả kinh Koran của gì? Của Hồi giáo. Chúng ta thấy Ngài có bó hẹp trong gì? Trong Phật Pháp không của chúng ta đâu, không bỏ hẹp. Ngài sang cả Malaysia, cả Myanmar, và đặc biệt Ngài sang Malaysia là được gọi là quốc gia Hồi giáo, nhưng mà Ngài lại xây một cái học viện tịnh tông ở đó rất là lớn. Ngài sang cả Úc Châu, một cái quốc gia có thể nói là chiếm đến 80-90% là theo Thiên Chúa và Tin Lành đó. Nhưng mà Ngài là gì? Mở mang được một cái học viện tịnh tông đầu tiên của đạo tràng tịnh tông học hội thế giới của Hòa Thượng ở tại Úc Châu. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các bậc chân tu thạc đức, các ngài thành tựu cái trí tuệ và sở tu của mình rồi, các ngài đâu có ngồi một chỗ được hưởng thụ đâu. Đâu có ngồi một chỗ để nhận sự cúng dường của tăng ni, của tín đồ Phật tử đâu. mà các ngài thường đi khắp nơi đây đó để đem ánh nhiên đăng của Đức Phật, đem giáo lý từ bi trí tuệ giải thoát giác ngộ vô ngã vị tha của Đức Phật để giáo hóa cho chúng sinh còn u mê, còn lầm lẫn. Đó, chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta cũng gì? Cũng phải học ngài chứ. Học Đức Phật, học các bậc tổ sư, học các bậc tôn túc. Thế chúng ta mà làm thành tựu rồi cứ ngồi một chỗ để được hưởng thụ. À, đến giờ ăn đệ tử hoặc là các Phật tử nấu cơm bưng lên cho ăn. À, ăn xong rồi đi ngủ, hoặc ngồi xem tivi, xem bóng đá. Chơi như vậy là hết ngày. Chả đem lại lợi ích gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh cả thì không phải là mục đích gì xuất thế của Đức Phật, không phải mục đích xuất thế của chư Phật. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc phát tâm, cụ tổ cũng nói đây là chọn gì, cái quả địa để gì, để phát tâm tu hành, đây rất quan trọng. Vì vậy mà khẳng định với các quý vị là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ không phải là yếm thế, không phải là lánh đời, không phải là trốn bỏ cái nơi khổ đau này để tìm tới cái nơi cực lạc an vui cho bản thân một mình đâu. Mà đây là cái phương pháp giống như cái người gì muốn cứu người. Ví dụ có người chết đuối, chúng ta muốn cứu họ thì đầu tiên là chúng ta phải biết gì? Biết gì? Biết bơi. À, chúng ta phải biết bơi đấy, chúng ta không biết bơi mà nhảy xuống sông, xuống biển mà cứu người chết đuối là gì, chúng ta chết luôn. Đó. Bây giờ chúng ta còn đang tham sân si, đang đau khổ, đầy rẫy chất chồng, chúng ta cứu người sao được? Không cứu được. Đúng không? Chúng ta vẫn còn bệnh ở trong tâm. Bệnh đó là tham sân si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Chúng ta vẫn còn đầy đủ những cái bệnh ấy. Mà bây giờ chúng sinh đến là bạch thầy, con bị bệnh lắm, thầy cứu con với. Bảo là tôi cũng đang bị bệnh đây, thế cứu sao được? Tí nữa tôi đi khám bác sĩ đây, thế cứu sao được? Đúng không? Không cứu được. Cho nên muốn giúp đỡ được người thì ta phải mạnh khỏe hơn người. Muốn giáo hóa được người, ta phải có trí tuệ hơn người. Muốn đắc độ được người, ta phải có đức hạnh hơn người. Đây là điều quan trọng. Đây chính là nền tảng căn bản để cho chúng ta hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa độ sinh. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy ở đây mới nói đấy, chúng ta bây giờ muốn trở thành một vị Bồ Tát trong tương lai, một vị Phật trong tương lai. Đức Phật Thích Ca nói rằng ở thế giới này tu hành khó lắm các con ạ. Các con nên về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật. Nơi đó không có những nỗi khổ về sinh già bệnh chết. Đây là một cái điều rất quan trọng để cho chúng ta gì thực hiện được cái đại nguyện của mình, đó là tu hành một đời thành Phật không bị thoái chuyển. Còn bây giờ chúng ta cái khổ cảnh về sinh già bệnh chết đây là gì? Nó nấu nung chúng ta phải nói là cực kỳ là thê thảm các quý vị. Cái lúc sinh chúng ta bây giờ đại đa số không nhớ được lúc khổ khi chúng ta sinh như thế nào, khi chúng ta là đứa trẻ, trừ các bà mẹ, các vị sinh con sinh ngày xưa chúng ta mới biết là nó khổ nào, đau đớn, rên la, chửi bới, nguyền rủa. Có ai nguyền rủa không? Lần trước có cái chú ngoài sân Tây này, hai vợ chồng vào đây nhìn cô vợ hiền khô, cũng là Phật tử thân tín ở nhà chùa nhà mình, nhưng hôm chú bảo thầy đừng có nói là nó hiền thầy ạ, hôm trước nó chửi con, nó chửi cả tông chi họ hàng mồ mả tổ tiên nhà con lên. Thế là vì sao mà cô chửi? Chắc là chú làm cái gì? Bảo không, hôm trước nhà con đi sinh ở bệnh viện năm, đưa nó đi sinh, thế là vào mấy tiếng đồng hồ nó không sinh được, thế nó gọi con vào, nó chửi con, nó cắn con, vạch cái tay lên, cắn còn gì, còn cái sẹo, còn băng bó này. Đau quá nó cắn. Nó bảo tức, nó bảo lúc đó nó thì nó bảo tại mày mà tao khổ như thế này. Lúc đó không anh, không em gì nữa. Mà tại mày mà tao khổ như thế này. Rồi chửi bố, chửi mẹ, ông bà, nhà tổ tiên nhà anh lên. Đào mồ, đào mả nhà lên, không có thì, không có mày thì tao không khổ thế này. Thế đó. Chúng ta thấy không? Đến lúc đó nó đau đớn ấy mà. Nó bực tức mà, nó nghĩ được cái gì là đạo lý, nghĩ được cái gì là lương tâm, nghĩ được cái gì là gì là vợ chồng nữa đâu, chứ nó chỉ biết là gì, tại ông mà tôi khổ, không có ông thì tôi không khổ. Cái lúc sinh con như thế, không mổ mà sinh đẻ bình thường thì nó đau, đau đớn thì nó chửi. Thế tôi mới cười, tôi bảo nhìn hiền thế này mà lại chửi cả mồ mả này, tổ tiên người ta lên thế à. Nó bảo bạch thầy, lúc đấy con chẳng nghĩ được cái gì, con chỉ nghĩ là gì ạ, là tức thôi. Đấy, chúng ta đấy, nghĩ tức thôi, đau đớn và tức tối, thậm chí là khởi tâm thù hận. Cho nên chúng ta thấy khi còn bé chúng ta sinh ra, chúng ta chỉ biết là gì? Khóc ba tiếng, khóc chào đời, khổ quá, khổ quá, không biết là gì. Đó. Trong kinh nói là kinh Phật Báo Ân nói là chúng ta sinh như thế chúng ta kêu khổ, khóc là ba tiếng chào đời, oe oe khổ a, để thấy rằng á, cuộc đời này bắt đầu một cái tiến trình, một cái con đường dài, lúc vui buồn á, khổ cực, hỉ nộ ái ố nó sẽ theo chúng ta chọn cuộc đời này. Nếu chúng ta thì không may mắn không gặp được Phật pháp, không khéo tu tâm dưỡng tính thì hỉ nộ ái ố nó theo chúng ta từ lúc sinh ra cho đến gì, cho đến khi tắt thở và nằm vào trong nắp quan tài. Hết chưa? Chưa hết. Tiếp tục sinh rồi nhá, già khổ không? Khổ. Bệnh khổ không? Có ai ốm mà vui không? Có ai ốm mà cả đàn ca múa hát đó, tiệc tùng được không? Không. Sinh già bệnh khổ, chết khổ không? Đau đớn vô cùng, đau đớn lắm, khổ cực lắm. Hôm qua thầy có đến thăm một bệnh nhân gần 90 tuổi, cái chỗ cũng thân quen. Ông cụ này con cái thì rất là tín tâm mến mộ Phật pháp. Ông cụ này không có tín tâm mến mộ Phật pháp, tuy đi chùa nhưng chưa bao giờ chắp tay lễ Phật. Các vị nhớ nhé, tuy đi chùa nhưng chưa bao giờ chắp tay lễ Phật, có nghĩa là đến chùa chỉ bỏ tay ra đằng sau và chống lạnh là đứng lại xem. Đấy, thấy không? Có đi chùa với con, có đi chùa nhưng chưa bao giờ chắp tay lễ Phật, chưa bao giờ mở một câu A Di Đà Phật, chưa bao giờ. Mấy năm trước ông cụ đấy cũng có lên đây quy y rồi, nhưng mà con cái thì nó bảo là thôi bố đi quy thì nói mãi, ông cũng lên, nhưng mà cái khi đọc quy ông không đọc, ông không thèm đọc, ông vẫn bảo ngồi đây, con nó ra nó viết cho ông cái tờ điệp quy, ông thôi ông cũng cầm nhưng ông không đọc. Có nghĩa là gì? Mà ông cũng không lễ, ông cũng không quỳ, ông cứ đứng thế thôi, ông xem từ đầu cho đến cuối. Đấy, chúng ta thấy có người mà nhân duyên của họ như thế. Đấy, nhưng mà là có được một cái như thế này, nhưng mà là rất quý thầy, rất kính trọng thầy. Đi vào chùa không xá Phật nhưng mà gì? Xá thầy. Không lễ Phật nhưng mà gì? Nhưng mà lạy thầy. Bao giờ cũng thế, rất quý, quý lắm ấy. Bảo là trên đời này á, tôi kính trọng mỗi sư ông thôi. Nói thế, ở trên đời này các sư tôi thì kính trọng mỗi sư ông, nó là cái nhân duyên các quý vị ạ. Đến Phật ông không kính, Phật ông chưa bao giờ lễ, chưa bao giờ chắp tay, đến chùa cũng vài lần rồi nhưng mà cứ đứng thế này xem xong lại đi. Thậm chí con cái bảo là ông đến chùa cái đợt quy mấy năm trước đây, quy là con cái nó ép quy thôi chứ ông không muốn quy đâu, thì thôi nó kệ, viết tên và đưa cho ông cầm đấy, ông cũng chả thèm đọc, cũng chả thèm gì cả. Đấy, là gọi là thôi đến chùa thì đến thế thôi, con nó vui. Thế hôm rồi ông bị ốm nặng, thế là con trai bảo là cái tâm nguyện lớn nhất của con á, làm sao cho ông con á, trước khi mất ông con á, phát khởi được cái tín tâm á, với Tam Bảo, chỉ cần ông con niệm Phật được một câu thôi á cũng được. Niệm Phật một câu thôi nhé, chỉ cần cả đời của ông con niệm Phật được một câu thôi cũng được, trước khi ông ấy mất, trước khi ông cụ mất. Thế tôi bảo chỉ cần một câu thôi đúng không? Bảo vâng, chỉ cần một câu thôi thầy ạ. Đấy, đi quy mà ông còn chẳng niệm Phật, đến chùa ông còn chẳng lễ Phật, thỉnh thoảng ông lại còn châm biếm, còn bài xích nhá, nhưng mà với thầy thì lúc nào ông cũng cung kính. Cứ nói đến thầy Thịnh một cái là ông kính trọng lắm, lúc nào cũng khen, chỉ khen là thầy Thịnh giỏi, thầy Thịnh nhé, tài năng thầy Thịnh, đức độ thầy Thịnh, xây chùa to Phật lớn, thầy Thịnh phải nói từ hai bàn tay trắng mà làm nên tất cả, cho nên tôi phục thầy Thịnh vì là hai bàn tay trắng làm nên tất cả. Phục mỗi cái đấy thôi. Vì cụ ngày xưa nhà nghèo, lúc tuổi còn trẻ là cũng phải đi kéo xe bò thuê để nuôi các con ăn học. Cho nên bây giờ nuôi các con ăn học, trưởng thành các con nó giàu có, quan chức nhà nước, chính phủ rồi. Cho nên ông cụ mới nghĩ đến cái gì? Mới nghĩ rằng ngày xưa thầy xuất gia đi tu cũng hai bàn tay trắng, về chùa, mấy ngôi chùa đều là cái ngôi chùa nghèo, khổ, chẳng có cái gì cả. Mà mấy năm sau cứ một thời gian cụ lên, cụ lại thấy chùa chiền xây dựng khang trang, lên nhiều lần. Và cho nên cụ kính trọng tôi, cụ bảo là gì? Là vì tôi xây dựng chùa giỏi, từ hai bàn tay trắng mà làm nên tất cả, cho nên là kính trọng. Nói chuyện với tôi, cụ bảo là thấy rất là thích. Tuy không ưa gì Phật Pháp, nhưng mà nói chuyện với thầy thì rất là thích. Cho nên là cụ bảo là kính trọng, rất là nể, rất là kính trọng và rất là quý. Cứ xuống lần nào gặp lần nào là cầm tay, ôi dồi ôi, sư ông giỏi quá, sư ông đức độ quá, sư ông quý hóa quá. Thế bao giờ cũng thế. Nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ bảo cụ niệm Phật. Vì mình biết người ta duyên, người ta chưa đến, cho nên cũng chưa bao giờ bảo. Thế hôm rồi con trai, hai anh con trai đến đây, cụ sắp mất, hấp hối rồi, bị tai biến, hấp hối sắp mất, lên đây nói chuyện với thầy, chỉ mong làm sao đó để cho ông con khởi được một cái chút thiện tâm với Phật trước khi ông về thế giới bên kia, để ông đỡ khổ. Hai anh em ngồi nói chuyện với thầy mấy tiếng đồng hồ, ăn cơm với thầy, nói chuyện với thầy xong nói là chỉ mong làm sao để ông được một câu A-di-đà Phật trước khi về thế giới bên kia thôi. Một câu thôi nhé, không mong nhiều, mong một câu. Thế là tôi hẹn đến từ mấy hôm trước nhưng mà bận không đến được, tận hôm qua thì xong việc ở dưới chỗ công ty in ấn văn hóa phẩm Phật giáo của chùa, xong tôi mới tạt qua một tí. Vào một cái cô con dâu đưa thầy lên, con trai đi vắng hết, cô con dâu với con gái đưa thầy lên. Vừa nhìn thấy thầy đang nằm nhé, đang nằm rên khừ khừ. Thế là con dâu bảo, ông ơi, có thầy Thịnh đến thăm ông này. Thế là liền mở mắt ra, chân tay thì người bị tai biến mà, thế cho nên nó yếu. Nhưng mà ông thì ông cố làm sao cái tay ông, cố hai tay cứ run lẩy bẩy, ông đưa lên. Ông đưa lên và ông mở mắt ra, ông nhìn thấy thầy mà ông cười. Như thế đấy. Nhìn thấy ông cười, cười xong rồi và tôi vào một cái tôi là sư ông đến thăm cụ này, có nhận ra sư ông không? Thế là mở mắt ra một cái nhìn ấy, gật gật, có nghĩa là nhận ra. Thế sư ông đến thăm cụ, thế là cố đưa tay ra thì cố bỏ cái tay ra khỏi cái chân đó để nắm chặt lấy tay thầy, nắm chặt lấy tay của thầy. Thầy ngồi thầy nói chuyện một tí, thầy bảo đến đây để thăm cụ, để khuyên cụ, động viên cụ cho cụ khỏe. Thế là ngồi nói chuyện một tí xong khuyên cụ á, thế bây giờ thì cụ yếu thế này rồi thì niệm Phật với Phật độ cho gì cho mệnh mà còn á, thì cụ khỏe mạnh nhá, sống lại với con với cháu thêm 5-6 năm nữa, mà mệnh mà hết rồi cụ về với Phật cho nó nhẹ nhàng, bảo cụ bà cụ đi cụ về với Phật rồi. Thế nói thế động viên người ta, thế là rớm rớm nước mắt, chảy hai giờ hàng nước mắt, cứ thế là trào tuôn ra. Thế là mồm máy máy nhưng mà không nói được, không bật ra tiếng được. Nói chuyện tí nữa thì khuyên cho tí nữa thì cứ nắm lấy chặt lấy tay. Thế là rưng rưng nước mắt chảy ràn rụa. Xong rồi thì thầy bảo thôi cụ không niệm Phật được thành tiếng thì niệm Phật ở trong tâm. Thế con dâu con gái bảo cụ nhà con bây giờ quên hết rồi, lúc nhớ lúc quên, mất trí nhớ, không nhớ được ai nữa. Thế cô con dâu cô cứ hỏi gản nữa, thế cô có nhớ, nhớ sư ông không, nhớ thầy Thịnh không? Thế cụ gật gật. Thế cô hỏi là thế cụ có biết con là ai không, nhận ra con không? Thế cụ ở một tí, nghĩ một tí, cụ đọc cả họ cả tên của nhà cô con dâu. Con dâu con gái mừng quá, khóc toáng cả lên, bảo ôi rồi ông nhớ rồi. Thế là xong thầy khuyên bảo thôi, bây giờ cụ niệm Phật câu để chào thầy xem nào. Mình phải khéo chứ. Lúc đó bảo niệm Phật để vãng sinh thì họ chả niệm đâu. Nói cụ niệm Phật một câu để chào thầy xem nào. Thầy thích cái cụ chào bằng một câu A-di-đà Phật. Thế được một tí gì? A-di-đà Phật. Chúng ta thấy không? Đấy. Đây là phương pháp đi khai thị đấy. Khai thị nó đâu có cứ cần là phải đến một cái thôi cụ niệm Phật đi để vãng sinh thế giới này, khổ lắm, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc sướng hơn, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thành Phật Bồ Tát là thế này thế khác. Không, nó phải tùy căn cơ, tùy nhân duyên, cái phúc báu của người ta. Bảo niệm Phật để chào thầy ấy, một câu thầy thích nghe câu niệm Phật chào cơ. Thế là bật ra một câu A-di-đà Phật rõ ràng. Nói chuyện thêm 5 phút nữa. Bảo là thế thì cụ còn nhớ được câu niệm Phật chào thầy lúc nãy không? Thế là thấy kiểu như máy mắt, kiểu như vẫn nhớ, gật gật một chút bảo vẫn nhớ. Tôi bảo thế niệm một câu nữa thì ông nghe xem có đúng hay không. Làm một câu nữa, A-di-đà-phật. Hai em. Thế là câu thứ hai. Được một tí thầy bảo là, thôi thầy chuẩn bị ra về. Thầy lại muốn nghe cụ chào thầy một câu bằng A-di-đà-phật nữa xem nào. Được một tí thì thầy nói một tí lại gì? Lại A-di-đà-phật. Thế là được mấy câu? 3 câu. Con trai chỉ mong được một câu thôi, hai đứa con trai lên đây chỉ mong là thầy xuống thầy khai thị làm sao cho ông bố của con niệm được một câu Phật hiệu trước khi ông ra đi thôi. Cho tôi cho 3 câu. Xong trước khi ra về tôi lại nhớ thêm là tôi cho ông một câu nữa. Tôi bảo vậy thì bây giờ, đây lúc nãy là niệm chào thầy rồi, niệm để nhớ rồi và niệm để chào thầy lúc đến, niệm để nhớ câu Phật hiệu và nhớ để niệm một câu thứ ba là chào thầy ra về rồi. Thì bây giờ niệm cụ niệm hồi hướng cho cụ bà một câu đi. Cụ bà cụ mất rồi, bây giờ niệm cho cụ bà một câu, niệm cho bà một câu để hồi hướng cho bà, để bà về Tây Phương bà hưởng cái công đức phúc báo ở Tây Phương Cực Lạc do gì? Do cụ niệm cho bà. Thế nghe thế mà cái là cụ cũng làm luôn một câu thứ tư là gì? A Di Đà Phật. Thế là được 4 câu. Con cái trong gia đình tự nhiên là được lãi 3 câu. Mời thầy đến bảo khuyên cụ niệm được một câu thôi là quý rồi, nhưng mà thầy thì khuyên được niệm 4 câu. Thế là con cái có lãi gì nữa. Đấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta có nói rằng nhất cú Di Đà tiêu vạn tội. Chỉ cần niệm được một câu A Di Đà Phật nhất tâm thôi thì tiêu được gì? 8 muôn, 8 vạn bốn nghiệp, 8 vạn ức kiếp sinh tử luân hồi, 80 đại kiếp chứ, 8 vạn đại kiếp chứ nhỉ, tiêu được 8 vạn đại kiếp sinh tử luân hồi, chúng ta thấy không? Ông cụ hôm qua làm được 4 câu, 3 câu cho mình, còn 1 câu cho gì? Hồi hướng cho vợ. Mình lấy phương tiện là chào thầy, là tiễn thầy thôi, nhưng thực tế là niệm cho gì? Cho chính người ta. Mà cái khi người ta như thế là người ta nhất tâm, các vị nhớ nhé. Bao nhiêu năm khỏe mạnh đi chùa chưa bao giờ niệm Phật một câu, chưa bao giờ chắp hai tay trước tượng Phật một cái, lên cái bò tay đằng sau hoặc chống nạnh đứng xem, kệ cho con trai con gái dâu rể đi lễ mà kệ cứ xem này, xong đi xuống ngồi uống nước với thầy, thế đâu. Nhưng trước thầy hứa với hai đứa con trai của cụ là thầy hứa với cô với các chú là thầy sẽ xuống thăm và sẽ khai thị cho cụ. Rồi cụ niệm Phật vì thầy biết là cụ với thầy có duyên với nhau. Hôm qua kể cho cụ nghe nhân duyên. Thế là cụ cứ rơm rớm nước mắt, cụ khóc, hoan hỉ. Đấy, trong cái khi bệnh tật đó mà chúng ta được bạn bè, được đồng tu, được tăng ni đến để khai thị cho thì đây quả là một cái nhân duyên rất là lớn. Và hôm qua trước khi về tôi sẽ bảo có con dâu là mỗi ngày cô lên cô 3 lần lên dặn ông niệm Phật cho thầy mỗi lần là một câu thôi, chứ đừng có khuyên cụ nhiều, cụ lại nóng, cụ lại không hoan hỉ thì lại mất. Khuyên một câu đấy bảo là thì hôm qua trước khi về thầy bảo mỗi ngày cụ phải niệm Phật cho thầy 3 lần, mỗi lần một câu nhé. Thế là cụ gì gật đầu. Và tôi bảo cô con dâu là mỗi ngày cô lên 3 lần sáng chiều tối nhắc cụ là thầy Thịnh, thầy mới gọi điện thầy hỏi thăm động viên thăm sức khỏe và hỏi xem cụ có niệm Phật chưa, nếu cụ chưa niệm Phật thì cụ niệm đi, không có thầy biết đấy. Cụ hứa với thầy là niệm Phật mà không niệm là thầy nghe đấy, thầy biết đấy, thầy buồn đấy, thầy không vui đấy. Các vị thấy không, chúng ta bây giờ muốn niệm thì niệm, thế này mà còn không tu được thì khổ thân. Đến cái lúc đó đâu phải muốn niệm mà dễ đâu các quý vị, khó lắm, nghiệp chướng nó đến. Chúng ta bây giờ nhân duyên là chín muồi, một lòng một dạ thì có thể thanh thản mà tu thôi, mà không tu được thì nguy hiểm quá. Kiếp người thì qua mau, tội nghiệp thì ngày một chồng chất. Do ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta tạo tác nên. Cho nên nay nếu mà không lo niệm Phật để tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn cầu sinh tịnh độ, thì mất thân này không biết bao giờ cho chúng ta lại được thân người trở lại nữa. Đây là điều quan trọng, rất quan trọng đối với hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta rảnh lúc nào thì phải niệm Phật lúc đấy. Niệm Phật không có thừa đâu. Niệm Phật giống như chúng ta tích cóp tiền của ấy. Giống như chúng ta nuôi một cái con lợn gỗ, con lợn tiết kiệm ấy. Mỗi ngày chúng ta bỏ vào đấy một vài đồng lẻ, đến cuối năm mà lúc nào cần chúng ta đập con lợn đó ra, nó cả một món tiền gì ấy. Cả món tiền lớn đấy. Khi chúng ta bỏ vào có thì 500, 1.000, 2.000 thôi, cho nhỏ thôi, cho xa ra, cho quạt nhỏ xa ra. Đấy, nhưng mà đến khi lâu ngày chạy tháng, mỗi ngày chúng ta bỏ vài đồng vào đó, hoặc vài ngày bỏ vài đồng vào đó, cả năm 360 ngày, nó là được món tiền lớn. Niệm Phật cũng như thế, xa ra ngoài. Kéo xa ra ngoài. À, cái chú này sao nó cứ lơ đơ thế nhỉ? Xa hẳn ra ngoài 2-3 mét nữa cho nó vừa vừa thôi, thông thoáng thôi. Đấy, đang nói về gì? Công đức niệm Phật cũng giống như người chúng ta dành tiết kiệm ấy. Đấy, cứ nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Và không phải chúng ta dùng ngay bây giờ đâu, mà nếu chúng ta dùng ngay bây giờ thì cũng được, nhưng mà nó được ít. Ví dụ chúng ta mới bỏ vào vài đồng, chúng ta đập con lợn đất ra, nó có được nhiều không? Để cuối năm, để 2-3 năm, để 5-7 năm, để thậm chí 2-30 năm, để 4-50 năm. Càng để lâu thì nó càng gì? Càng nhiều. Và cuối cùng nó thành một cái khoản tiền lớn đấy. Chúng ta niệm Phật bây giờ thế, nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Nếu chúng ta không phung phí cái phúc báo của chúng ta vào nó, chúng ta sống đạm bạc, tức là sống thì cuộc sống đơn giản, ăn mặc thì ăn thì đủ no, đủ sống, đủ khỏe, đủ nuôi thân là được. Đừng có tiệc tùng rượu thịt sát sinh hại vật mà ăn cho bổ miệng béo thân, ngoan miệng. Đó gọi là ăn để mà sống. Ăn để mà sống, sống để mà gì? Để mà tu, tu để làm việc tốt cho đạo, cho đời. Thế thì chúng ta gì? Chúng ta tiết kiệm cái phúc của mình. Mặc cái đủ che thân là được, không cần phải lụa là gấm vóc, không cần phải tốn cái tiền của là gọi là son phấn lòe loẹt, quần nhung áo lụa gấm vóc, lụa là quần vải da thú vân vân, tốn kém làm gì, cứ đủ che thân là được. Các vị thấy chúng tôi biết cái tâm y này, các vị biết tôi mặc bao nhiêu năm rồi không? Một cái tâm y này tôi đắp từ năm 2000 cho đến nay đã là bao nhiêu năm? Tròn 20 năm. 20 năm tôi đắp một tấm y. Nhưng tôi dự định tấm y này sẽ theo tôi là khoảng mấy chục năm nữa, nếu như tôi còn sống. Có nghĩa là đắp cho đến lúc gì? Lúc chết, lúc vãng sinh thì thôi, nếu mà được vãng sinh. Đó. Các Phật tử đem cúng thì tôi là đem cúng các thầy khác, đem dâng các thầy khác. Còn ba tấm y của tôi này là từ khi năm 2000 tôi thọ giới cụ túc cho đến nay tôi vẫn may, tôi vẫn mặc như vậy. Có mấy tấm y, có tấm y là bị tàn hương, bị hương, bị nến, nó giỏ vào nó bẩn, thậm chí nó cháy rồi, nhưng tôi vẫn để tôi dùng, vẫn để dùng bình thường. Cho nên ăn mặc Đức Phật dạy là cốt là để che thân, chứa cái bệnh tàm quý. Tàm tức là gì? Tự hổ với mình. Quý tức là biết thẹn với người mà thôi. Chứ còn chúng ta thấy bây giờ mà tăng ni, mà cũng có một số tăng ni trẻ ăn mặc thì lụa là gấm vóc, thêu rồng cánh phượng, trên cái tấm cà sa mà thêu rồng thêu phượng không đúng. Người xuất gia Đức Phật dạy ăn mặc về hoại sắc, đúng không? Ăn mặc hoại sắc. Tâm y màu vàng kim là màu giải thoát, tượng trưng cho màu giải thoát của nhà Phật chúng ta. Vậy là tự nhiên là thêu rồng thêu phượng, thêu long thêu phượng lên đó, giống như các vị vua quan, hoàng tử công chúa ngày xưa. Không đúng một tí nào, quả thật không đúng một tí nào. Cho nên đấy gọi là các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa mới là thời mạt pháp đấy. Y phục của tăng ni bây giờ nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Nhiều vị tăng ni trẻ vừa xuất gia ăn mặc đắp cái y thì lụa là thêu rồng thêu phượng nổi như áo của vua ngày xưa. Tôi có một ông sư đệ thích mặc như thế, mặc cái áo gấm mặc cái áo gấm thêu rồng thêu phượng thêu nổi lên đó, mặc cái áo gấm thêu rồng thêu phượng đấy, khổ lắm. Tôi nói bạch với sư phụ tôi rồi, bạch sư phụ phải nói chứ. Bây giờ sư phụ nuôi đệ tử, sư phụ không nói để nó như thế. Cụ bảo là tao nói gì, nói mãi rồi nó không nghe. Cái đất chẳng chịu rời, rời chịu đất thôi. Đấy, khổ thế đấy. Thời mạt pháp, tiểu của tôi mà như thế thì có, thì có không có thì thôi, tống khứ ra khỏi chùa. Làm gì có cái chuyện thầy nói mà không nghe. Không nghe thì tống khứ đi ngay, cấm cửa không cho về chùa ngay, tống khứ ra khỏi sơn môn ngay, đuổi ra khỏi gì ạ, khỏi chùa ngay chứ. Để như thế ảnh hưởng tới Phật pháp, ảnh hưởng đến giáo hội, ảnh hưởng đến tăng đoàn. Ăn mặc cái lụa quần gấm thêu hoa, thêu rồng thêu phượng, loè loẹt cả y cả áo. Vừa rồi đi vào trong chủ hương, các cụ ở trong sơn môn gọi tôi lại bảo này Thịnh phải về bảo thầy mày nhé, để như thế là không được. Bao nhiêu các cha các chú có ai dám ăn mặc như thế đâu. Hàng con hàng cháu mà ăn mặc như là các tổ, hay ví dụ nó lên cụ tổ 80-90 tuổi, lên ngôi hòa thượng đạo cao đức trọng rồi thì không ai nói làm gì. Khổ lắm. Xã hội bây giờ nó thế, đua đòi nhau. Cho nên trong cửa Phật cũng có chứ không phải không đâu. Không đơn giản thế nào. Tôi cứ hay nói nhiều cho nên lắm lúc nó nghe thấy nó ghét, nó nhìn thấy tôi nó không chào, nó lườm mà cái nó nguyết cái là đi. Khổ lắm. Nhưng thôi anh em huynh đệ nó nói rồi nó không nghe thì cũng phải chịu thôi. Thầy nói chẳng được. Cái việc đấy là việc của sư phụ. Mình anh em mà góp ý thôi, nhẹ nhàng thôi, nó không nghe thì thôi. Cho nên là tôi góp ý mấy lần không nghe thì nó ghét, nó đi qua gặp tôi nó lườm cái nguyết một cái không đi. Tính các vị biết cái tính đồng bóng mà, đi qua nó nguyết cái đi. Nguyết cái đi. Mệt lắm. Khổ lắm. Tuy là anh em huynh đệ đấy, nhưng mà khổ đôi khi nó là kiến giải nhất phận, nói đâu có được đâu. Thầy tổ nói không được thì mình làm sao nói được. Nó khổ lắm. Đây là cái một số cái tình trạng tăng ni trẻ bây giờ ăn mặc y áo không đúng với như pháp phục của Phật chế nữa, của đạo chế nữa, ở trong tăng chế nữa đấy, không đúng với pháp phục của tăng chế. Phật tử chúng ta cũng thế, ăn mặc rồi che thân, việc đắp mặc là để che thân cho khỏi tàm quý hổ thẹn với mình với người thôi. Tham lam để tốn kém vào nó quá làm gì, đừng có nên suốt ngày chải chuốt vuốt ve khiến cho thân thể của chúng ta béo khỏe nón nà ra xinh đẹp để đi mê hoặc người khác thì cũng không nên. Cốt làm sao đó để cho đạo tâm kiên cố, giới đức tinh nghiêm, trí tuệ sáng suốt, công hạnh thì thâm sâu, uyên áo tuyệt vời, thì đó mới là cái người tu chân thật. Đấy, cho nên các tổ người ta, chư tổ các cụ ngày xưa các cụ tu tập, chúng ta bây giờ muốn thành tựu cứ noi theo lời Phật lời tổ mà học mà tu không bao giờ chật đường được. Cho nên đây mới nói là thế giới chúng ta này, ở lại thế giới này tu nó khó, là vì cái thời mạt pháp này càng tiếp xúc nhiều với các tầng lớp xã hội chúng ta thấy càng khó luôn. Để chúng ta giữ được cái tâm tu như thuở ban đầu là cả một vấn đề, thực sự là như thế. Cho nên đây tổ mới nói gì, từ một phàm phu ở trong tứ sinh lục đạo. Tứ sinh ở đây là bốn loại sinh. Ở thế giới chúng ta có bốn cách sinh: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh, gọi là tứ sinh. Tứ là bốn, Tức là bốn hạng sinh ra, thứ nhất là gì? Noãn sinh. Noãn sinh là các loài được sinh ra bằng gì? Bằng trứng. Như là con gà, con vịt, con rắn, con ba ba, đúng không? Con chim. Đó. Những loài sinh ra bằng trứng, trứng là noãn. Noãn là từ noãn là từ tiếng Hán, dịch tiếng Việt chúng ta là trứng. Được sinh ra từ quả trứng do ấp ủ mà gì? Mà được nở ra con, được nở ra thân, gọi là noãn sinh. Thứ hai là gì? Thấp sinh. Thấp sinh tức là những loài được sinh ra từ nơi ẩm thấp, như con mỏng con muỗi, nó thì nó đẻ trứng rất là nhỏ, li ti rất nhỏ vào trong cái vùng gì, cái vùng nước ẩm thấp á, bẩn thỉu hôi thối á, nó phải đẻ vào nơi đó nó sinh ra. Ví dụ như đẻ vào cốc nước này, cốc nước trong này, nó không thể nở ra cái con muỗi được. Hay là đẻ vào gì, đẻ vào cái mặt bàn khô ráo sạch sẽ như thế này, nó không thể sinh ra con muỗi được, mà nó phải nương vào cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu như thế, do cái cộng nghiệp của nó, do cái nghiệp lực của nó phải ở vào cái nơi ẩm thấp bẩn thỉu như thế, nó mới gì, nó mới tồn tại được. Tôi lấy một cái ví dụ giống như con người chúng ta, khi chúng ta vào trong hố xí, hố phân á, chúng ta thấy nơi đó là nơi ô uế, nơi sạch sẽ, các quý vị, ô uế sạch sẽ, ô uế. Vậy có ai muốn ở mãi trong đấy không các quý vị? Có không? Có không? Có ai muốn lấy tay để phờ khoạng, để nghịch, để chơi với cái loại phân do bẩn thỉu ôi thối đó không các quý vị? Có không? Có ai muốn cầm cái tay để vốc lên để ăn từng miếng không các quý vị? Có không? Cũng không luôn. Vậy nhưng chúng ta thấy có những con gì nó thích chơi với cái chỗ đó nhỉ? Thích vào chỗ đó. Con gì? Con gì mà chúng ta nuôi hàng ngày nó chóc chóc gâu gâu ấy nhỉ? Con gì? Con chó. Con chó rất thích vào những chỗ ấy, những chỗ hôi thối bẩn thỉu ấy, con chó rất thích vào. Ở đây bây giờ chúng ta ở Hà Nội nói thì có khi chúng ta không hiểu đâu. Hà Nội thì bây giờ nhà vệ sinh toàn là nhà vệ sinh nhá, cao cấp, tự hoại vào á, sạch trơn á, sạch bóng và gì mát mẻ thơm tho á, thì con chó nó vào đó chả giải quyết cái gì. Nhưng ở ngày xưa các cụ mà khoảng 50-70 tuổi trở lên, ngày xưa ở nhà quê á, nông thôn á, chúng ta sẽ biết rõ điều đó, đúng không? Cái nhà cầu, cái chuồng xí, gọi là chuồng xí, cái nhà cầu á, cầu tiêu á, chúng ta làm thì thường đâu có phải xây, đâu có xây được cái gọn gàng, ốp đá hoa, gạch lát á, sáng bong như bây giờ đâu. Đào cái hố xuống dưới đất, đúng không? Bắc mấy cái tấm bờ lô lên, hoặc cái phên tre, phên nứa lên, vân vân, hoặc xây cái bức tường lên, cho mấy cái cây, hai cái cây nó ngang vào. Thế là đi vào đó là ngồi chồm hốp ở đấy. Xin lỗi các vị, nói hơi thô một tí, nhưng mà nó là sự thật. Xong một cái là đi ra, vừa đi ra khỏi là gì? Con tuất nhà mình nó liền nó chạy vào. Chạy vào luôn. Con tuất là con gì? Con tuất là con chó đấy. Đấy, nó liền chạy vào đó và nói gì? Nó ăn. Ăn xong á, mình vừa vào nhà tự nhiên là nghe nhà mình sao nhà hôm nay lại thối thế, có mùi gì mà nặng thế. Hóa ra thì nhìn gì, cái chân của con chó gì đầy phân, nó chạy vào trong nhà. Con người chúng ta thấy ghê gớm, thấy bẩn thỉu, nhưng đối với con chó, do cái nghiệp lực của nó, cho nên nó lại coi đó là một món ăn gì ạ, khoái khẩu. Chúng ta thấy không, đây gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, có khác nhau giữa con người của chúng ta với con chó vậy. Cái cộng nghiệp đó là gì? Con chó được ở trong nhà chúng ta, được chúng ta nuôi, được sống chung với chúng ta cả ngày lẫn đêm trong nhà cho chúng ta. Đây là cộng nghiệp nhân duyên, có một chút với nhau á, ràng buộc nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng cái biệt nghiệp là gì? Cái phúc của con người á thì ăn cơm trắng, uống nước sôi và ăn đồ chín, ngủ trên giường. Con chó thì ngủ dưới gì? Ngủ dưới đất, ngủ ngoài hiên và ăn gì? Ăn phân của chủ nhà. Chúng ta thấy biệt nghiệp khác nhau. Cộng nghiệp thì đều được ở trong một nhà, nhưng biệt nghiệp thì có người thì phúc lớn hơn thì ăn chín uống sôi ngủ giường á, còn con chó thì sao? Biệt nghiệp của nó là gì? Phúc kém hơn, cho nên nó phải trông nhà cho chủ. Cả đời á, trông nhà cho chủ trung thành như vậy mà lúc nào chủ không thích, chủ đánh, chủ chửi, chủ mắng, chủ ném, chủ thậm chí chủ giết hại để làm thịt ăn, không một chút thương tiếc. Đó chúng ta thấy. Cái nơi sinh á, đấy là con chó nó còn có phúc nha, một chút nha. Còn cái loại sinh ẩm thấp như cái con gì ạ? Cái con gì mà đêm lại mà chúng ta bật bóng đèn lên, nó nghe cái mùi hôi từ trước, xong bắt đầu mới nghe cái tiếng nó bay gì cái tiếng bay nó vào á. Con gì? Nó liên quan đến câu chuyện gì của Việt Nam, cổ tích Việt Nam chúng ta nhỉ? Chuyện gì? Đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Câu chuyện gì nhỉ? Thạch Sanh và ai? Lý gì? Lý Thông. Và cái con đó người ta gọi là con gì nhỉ? Con gì? Bọ hung. Bọ hung. Và con bọ hung đó người ta thì thường ngày xưa chúng tôi còn bé, các cụ ở trong quê tôi thường kể cho một câu chuyện. Ngày xưa tôi rất thích nghe chuyện cổ tích, cho nên bây giờ tôi có thể nói là một kho tàng của những câu chuyện cổ tích. Rất thích đọc sách chuyện cổ tích, rất thích nghe chuyện cổ tích. Nghe mấy chục năm nay rồi vẫn còn nhớ, 40 năm nay tôi vẫn còn nhớ. Có những câu chuyện nhớ như in trong lòng. Các cụ kể là cái vì sao cái quan Lý Thông, các cụ kể nói là kể câu chuyện Thạch Sanh, xong các cụ nói rằng Lý Thông do độc ác á, hại bạn, hại em, cho nên á, sau khi chết đi bị đọa và bị phải gì, bị đọa là con gì? Con gì đấy? Con bỏ hung đấy. Để đi xe gì? Để đi xe phân để mang về để ăn. Con đấy thì đi đến đâu nó hôi. Mùi hôi vì sao mà nó hôi? Vì nó toàn ăn gì? Toàn ăn phân cho nên nó mới gì? Mới hôi. Cho nên chúng ta cứ ra đường thấy cái con trâu, con bò hay con ngựa hay con, thậm chí là con người vừa bậy xong một cái thì nó bay đến nó tìm thấy cái đó nó vui lắm, và nó thì nó xoay xoay và nó đào xuống đất nó giấu. Ăn không hết nó đào xuống đất để nó gì? Nó giấu, nó ăn dần, nó đẻ trứng vào đó cho con cháu của nó ăn. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên những cái con vật mà nó phải cần có những cái nơi ẩm thấp, những nơi bẩn thỉu như vậy nó mới sinh sống, nó mới tồn tại được. Như con mòng, con muỗi cũng từ nơi đó ẩm thấp bẩn thỉu ấy mà sinh ra. Cho nên loại thứ hai là loại gì? Thấp sinh. Vậy chúng ta muốn sinh là loại nào? Loại thứ nhất à? Sinh loại thứ nhất thì làm con gì? Con gà, làm con chim, làm con rắn, làm con ba ba. Muốn làm con gì? Chúng ta muốn sinh là loài thứ nhất hay loài thứ hai? Loài thứ hai thì là mòng muỗi, là những loài nơi ẩm thấp, là con Lý Thông, là con bò hung ấy. Muốn làm con nào? Hả? Ở lại thế giới này chúng ta sẽ phải vào những cái loài đó trong những kiếp sau đấy. Thì chúng ta đi, nếu không giải thoát ắt sẽ đọa tam đồ, ắt sẽ luân hồi trong tứ sinh. Ở đây này, tổ nói, Phật nói là tổ dạy này, ắt luân hồi tứ sinh. Nếu không vãng sinh Tây phương thì ắt sẽ gì? Luân hồi trong tứ sinh lục đạo. Tứ sinh gì? Noãn sinh là trứng rồi, thai thấp sinh rồi. Noãn sinh á, thấp sinh. Tức là loài ẩm thấp như thầy nói lúc nãy. Bỏ hung rồi mỏng muối, loài thứ ba gì? Thai sinh. Thai sinh ở đây, thai sinh có gì? Có con người chúng ta là thai sinh. Con trâu, con bò, con ngựa, con voi, con dê, con chó nó cũng là thai gì? Cũng là thai sinh. Vậy chúng ta làm loại thai sinh có phúc hay là thai sinh gì? Thai sinh kém phúc. Thai sinh có con người là có phúc. Trong con người cũng chia ra loại gì? Nhiều phúc là ít phúc và loại gì? Không có phúc. Loại nhiều phúc thì sinh ra được thân tướng đoan nghiêm, khỏe mạnh đẹp đẽ, thông minh sáng dạ, trí tuệ hơn người. Và sinh vào nhà quyền quý học hành, văn chương thi cử đỗ đạt. Sau này đi ra thì làm ăn thì gặp nhiều may mắn, trong cuộc sống thì gặp được rất nhiều người tốt để ủng hộ giúp đỡ tác thành cho mình. Đó là những người gì? Những người có phúc báo lớn. Còn những người phúc báo gì? Vừa vừa thì sinh ra tuy được thân người nhưng thỉnh thoảng ốm đau bệnh tật, nhưng cũng may mắn có chút phúc gieo trồng được kiếp trước, cho nên được gặp thầy, gặp thuốc khi ốm đau thì lại chữa được khỏi bệnh, vân vân. Cái lúc mà nghèo cùng khốn khổ thì lại có người đến giúp đỡ, thì cái hạng này thì cũng vẫn chưa phải là cực kỳ khổ lắm. Ví dụ như tôi này, tôi là ở hạng người này, cái lúc mà cứ tôi nghèo cùng khổ sở, khốn khó thì lại có người giúp đỡ. Tôi là hạng người này, ở với cái hạng người vừa vừa này, cũng không quá nhiều, cũng chẳng quá ít. Chúng ta xem là mình là hạng người nào. Còn cái hạng người mà kém phúc, thật kém phúc á, thì sinh ra đã bị ốm đau bệnh tật, què quặt, đuôi điếc, ngọng câm, mù lòa, bại liệt, thân thể chẳng được như người. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết á, nằm chơ chơ một chỗ như vậy. Đó là những người gì ạ? Kém phúc. Tuy được thân người nhưng không đủ phúc để trở thành một con người bình thường. Cho dù chỉ là một con người bình thường á, chỉ cần đủ sức khỏe để đi lại, sinh hoạt trong cuộc sống thường nhật hàng ngày thôi, nhưng cũng không được. Đó là những người cực kỳ kém phúc. Đó. Cho nên làm người cũng chia ra ba hạng như vậy. Hạng có phúc, hạng vừa phúc và hạng gì? Không có phúc báo. Cho nên muốn có phúc báo thì bây giờ chúng ta phải tu gì? Tu phúc, tu thiện. Chúng ta muốn ở trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói gì? Muốn đời sau được thân thể đẹp đẽ, trang nghiêm, tố hảo thì thường chăm lễ Phật. Muốn đời sau, kiếp sau được giàu có thì chăm bố thí và cúng dường. Cúng dường tức là cúng dường thì Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và những vị xuất gia tu hành chân chính. Đó là cúng dường Tam Bảo. Còn bố thí là đem giúp đỡ cho người nghèo cùng khốn khổ, cô đơn không nơi nương tựa, yếu đuối, khổ cực hơn chúng ta về vật chất, về tinh thần cũng như về sức khỏe vân vân. Nếu muốn mạnh khỏe, trường thọ thì chúng ta thì phóng sinh và bố thí thuốc thang giúp đỡ cho người bệnh, đến các bệnh viện để giúp đỡ cho những người bệnh cùng khổ cực. Họ bị bệnh tật lâu ngày, tiền nó chẳng đủ để chữa bệnh cho con, cho cái, cho người thân, cho nên họ nghèo cùng khổ cực. Thậm chí có người chúng ta biết họ không còn tiền để chữa bệnh nữa, họ nhảy lầu tự tử từ bệnh viện xuống để cho nó chết thì cho xong. Nó khổ thế đấy. Nếu mà chúng ta có dư giả một chút hoặc không dư giả mà chúng ta phát tâm đem giúp đỡ những người bệnh cùng khổ cực ấy, thì chúng ta sẽ được mạnh khỏe, sẽ được có sức khỏe. Tôi có biết một cái câu chuyện cách đây hơn 20 năm. Có một ông bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện 103 ở dưới Hà Đông ấy. Bệnh viện 103, bệnh viện quân đội ấy, ngay chỗ Hà Đông. Ông là trưởng khoa bệnh viện ở đó. Hơn 20 năm trước, khi ông ấy cái ngày xưa mà khi mà nói là bệnh ung thư mà cái thì coi như là nhận án tử hình. Ông tuy là bệnh viện trưởng khoa nhưng khi đi khám, nghe người yếu yếu mệt mệt đi khám tổng thể, bác sĩ bảo ông bị ung thư. Ông ấy chán quá. Ông ấy về, ông ấy sắp xếp xin nghỉ việc lâu dài để đi chữa bệnh. Ông cũng có cái tài khoản, có cái thẻ, có tiền lương nữa, xong ông đi. Ông xin đi chữa bệnh, ông không phải là sang Singapore để chữa bệnh, không phải là sang Cuba để chữa bệnh, không phải là sang Nhật Bản, sang Pháp để chữa bệnh ung thư. Mà chúng ta biết ông đi chữa bệnh đâu không? Ông chào viết làm lá thư cho vợ con ở nhà, anh đi chữa bệnh không biết bao giờ anh về. Và ông cầm với cái thẻ tín dụng, cái thẻ ngân hàng ấy, ông đi. Ông đi như vậy gần một năm. Ông lên trên Tây Nguyên, ông vào trong Tây Nguyên. Ông đi bộ một mình như vậy, ông vào trong đấy rồi ông cứ đi bộ, lúc thì đi xe máy, lúc thì đi nhờ xe người ta, lúc thì đi xe khách, lúc thì đi... Ông cứ vào đấy bản nghèo và tiền ông có trong cái thẻ, ông cứ rút dần ra ông mua thuốc. Ông là bác sĩ trưởng khoa mà. Thì ông lại chữa cho người ta được nhưng mà bệnh của mình thì lại không chữa được. Cứu giúp không biết bao nhiêu người. Nhưng mà với khi mình biết là mình bệnh ung thư thì ngày đó thì hơn 20 năm trước thì... ai mà bị bệnh ung thư thì gần như là chỉ có gọi là nhận cái án tử hình ấy, trong vòng một thời gian rất ngắn mà thôi. Nó suy sụp tinh thần. Nhưng ông này thì không. Ông ấy nghĩ như vậy trước khi chết thì thôi, làm được cái điều gì lợi ích cho nhân dân, đặc biệt là bà con nghèo. Ông vào Tây Nguyên. Đi tới các vùng thôn bản, có khi ông đi bộ mấy ngày trời mới đến cái thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Ông mua thuốc sẵn, Ông đến là khám chữa bệnh cho dân. Và ông quên thì ông chả để ý đến thân mình là như thế nào. Gần một năm sau, ông thấy mình khỏe. Đồng thời lúc đó tiền ở trong tài khoản của ông cũng vừa hết. Tiền của tài khoản tiết kiệm của ông bao nhiêu năm làm bác sĩ, người ta lương lậu rồi người ta biếu xén, đều tích cóp vào đó. Không biết nhiều hay không thì mình không biết, người ta không nói cái đấy. Nhưng mà người ta đi gần một năm. Bao nhiêu tiền trong tài khoản nó đều lấy ra mua thuốc để đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo các vùng Tây Nguyên. Gần một năm sau, ông thấy mình cũng khỏe khỏe rồi. Cho nên ông mới bắt tàu về Hà Nội. Ngày xưa là đi tàu, không đi máy bay. Bắt tàu về Hà Nội. Về Hà Nội rồi bắt đầu ông ấy đi siêu âm xét nghiệm lại thì bệnh ung thư tự nhiên khỏi, không còn cái gì nữa. Ông cũng chẳng thuốc thang gì cho mình, chỉ đi chữa bệnh cho người nghèo thôi. Gần một năm sau, tự nhiên bệnh ông ấy khỏi. Không mất một viên thuốc nào. Chúng ta thấy không? Đấy là nhân quả đấy. Đây chính là gieo nhân lành ắt sẽ được quả gì ạ? Quả phúc đó các quý vị. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thì đâu có sai đâu. Chúng ta có đủ cái đức tin, đủ cái lòng tin để làm việc thiện, gieo nhân lành để gặt quả phúc quả tốt hay không mà thôi. Đây là trường hợp mà thầy biết cái trường hợp này. Cho nên ở đây trong kinh Phật mới nói là nếu muốn mạnh khỏe, bình an, trường thọ, muốn trường thọ thì phải phóng sinh. Tức là chúng ta muốn thọ mạng lâu dài thì nên phóng sinh. Muốn giàu sang phú quý thì bố thí cúng dường. Muốn đẹp đẽ thì ngắm Phật và dâng hoa thì dâng hoa tươi cúng Phật. Đấy, các vị biết đấy, như bây giờ mấy cô hoàng hậu, hoa hậu bây giờ là họ xinh tươi đẹp đẽ, nết na thùy mị như vậy là do đời trước kiếp trước là chăm đi chùa, dâng hoa cúng Phật. Đẹp đẽ như vậy. Các vị thấy nếu chúng ta chăm lễ Phật, chúng ta dần dần cái phúc tướng chúng ta nó cũng gì đẹp đẽ ra, nhìn mọi người cũng gì thích nhìn hơn, ưa nhìn hơn. Tướng tòng tâm sinh mà. Tức cái tướng thân thể chúng ta nó từ trong tâm của chúng ta thì mà nó sinh ra. Người hay nóng giận cau có thì nhìn cái vẻ mặt thì dữ tợn bặm trợn, khó nhìn. Người mà trong lòng từ bi hỷ xả thì nét mặt lúc nào cũng hoan hỷ và tràn đầy sự hạnh phúc và năng lượng yêu thương ở trên nét mặt đấy. Đấy. Cho nên nhân nào quả đó là như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy làm người thì cũng có người có phúc, người ít phúc và người gì? Người không có phúc. Cho nên phúc có, muốn có hay không là do chúng ta tu. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta thì tu phúc, tu thiện để đời nay được hưởng quả báo tốt, đời sau và lâu dài về sau không bị hết phúc, không bị kém phúc vậy. Phải làm. Giống như chúng ta giàu có rồi mà chúng ta vẫn không ngồi đó để hưởng thụ mà chúng ta vẫn đi làm những việc chân chính giúp đỡ được nhiều người hơn thì chúng ta đã giàu lại càng giàu hơn, đã có thì gì? Càng có hơn. Đó, cho nên đấy, làm người thì ít nhất cũng phải làm cái hạng người cái phúc thì vừa vừa như chúng tôi này ấy. Còn muốn làm cái hạng người phúc lớn hơn thì phải tu nhân tích đức, làm các việc thiện gì cao hơn. Chứ đừng làm người kém phúc, từ cái sinh ra đã nằm liệt giường liệt chiếu, đuôi điếc ngỏng câm không biết cái gì rồi thì khổ lắm. Tuy là cũng được một kiếp người đấy, nhưng kiếp người có cũng như không. Đau khổ có khác gì những con vật đâu. Thậm chí là không bằng cái súc vật. Con vật ở trong nhà, con chó chúng ta tuy bị đánh, bị chửi, thậm chí ăn phân đấy, nhưng mà nó vẫn được tự do tự lại, tự tại đi lại trong ngôi nhà. Còn này từ khi sinh ra làm người mà nằm chơi chơi một chỗ đuôi điếc ngỏng câm mù lòa chẳng thấy cái gì đó thì còn khổ hơn. Cho nên loài thai sinh cũng có gì có phúc và không có phúc, và loại ít phúc thai sinh có con người và các con vật đó. Cho nên tu làm sao, nếu chúng ta không muốn vào con vật thì đừng có tham, đừng có sân và đừng có si. Tham sân si nếu mà tham á, tham lam nhiều thì sẽ sinh vào gì? vào là ngạ quỷ. Sân giận nhiều thì sinh vào trong địa ngục, mà còn ngu si nhiều thì sinh vào loài gì? Súc sinh. Đó. Cho nên này phải bỏ ba cái này, tâm tham sân si đó đi, bỏ tất nhiên, bỏ dần dần. Phật Bồ Tát cũng chẳng mong là chúng ta bỏ một cái được luôn đâu. Đến chúng tôi bây giờ Phật cũng mong lắm, nhưng mà chúng tôi đã bỏ được ngay đâu. Dần dần, bỏ dần, bỏ dần, từng phần một. Chúng ta là phàm phu mà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Tổ mới nói là từ một phàm phu ở trong lục đạo luân hồi. Đấy. Nếu chúng ta không khéo tu thì cứ mãi trôi lăn ở trong tứ sinh. Đang nói về gì? Về thai sinh, loại sinh thứ ba, còn loại sinh thứ tư là loại gì? Loại hóa sinh. Hóa sinh có hai loại hóa sinh. Một loại hóa sinh đi lên, còn một loại hóa sinh là đi gì? Đi xuống. Hóa sinh đi lên là làm các vị thần tiên, làm chư thiên ở trên trời cũng tốt. Trong kinh Địa Tạng nói chư thiên trên trời có ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đúng không? Dục giới cõi trời thấp nhất là 500 tuổi là cõi trời tứ thiên vương. Dục giới cõi trời cao nhất là thọ gì? Là cõi trời tha hóa tự tại thiên là sọ 6.000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta này. Còn lên tới cõi trời cao nhất của vô sắc giới là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Đức Phật nói là tuổi thọ được 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp. Mà một đại kiếp thì lâu xa lắm các quý vị, gọi là kiếp thạch đó. Vi trần điểm kiếp mà thầy ấy giảng đó, rất là gì? Lâu xa. Nếu mà gì? Hành giả tu tịnh độ chúng ta tin sâu nguyện thiết hành chuyên mà được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta còn siêu vượt cả gì? Phúc báo thọ mạng, còn siêu vượt cả cõi phi tưởng, phi tưởng xứ ở trên cõi trời vô sắc giới đó thì hàng bất khả thuyết lần nữa, tức là nhiều không thể nói hết được, không thể ví dụ hết được, không thể so sánh hết được. Đó là hàng vãng sinh gì về Tây Phương Cực Lạc thế giới có phúc gọi là hóa sinh đi lên. Lên thì có các vị thần này, Atula ở gần quái trời tứ thiên vương này, và quái trời thiên vương, quái trời đao lợi thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại viên, và đâu đầu tiên là tứ thiên vương, đao lợi thiên, hóa lạc thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên, sáu quái trời dục giới. Sau đó lên các quái trời sắc giới, lên các quái trời vô sắc giới, và về quái Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thì vĩnh viễn xa rời sinh tử khổ đau luân hồi. Còn cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thọ 80 vạn đại kiếp đó, nhưng hưởng hết phúc báo vẫn bị có thể bị đọa xuống ba đường ác trở lại như thường. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc là vĩnh viễn không bao giờ bị đọa lạc trong ba đường ác đạo nữa. Các vị nhớ điều đó. Cho nên hóa sinh có loại đi lên, còn loại đi xuống hóa sinh có thể có ba đường. Một là đường quỷ thần, hai là đường gì? Ngạ quỷ, và ba là ở trong gì? Trong địa ngục. Quỷ thần tức là làm ma quỷ á, thần thức hóa sinh và là làm ma quỷ á, trong cái ngôi mộ và ở cái gì? Coi cái ngôi mộ của mình, cái ngôi mộ của mình là cái ngôi nhà của mình á. Hạng này á, thọ mạng cũng có hạng ở dưới đó, không được tự do tự tại, cũng giống như con người chúng ta này vậy. Có người cũng mạnh khỏe, thần thức của họ ở dưới kia cũng cảm thấy là họ có thân thể mạnh khỏe, giàu có, họ cũng làm ăn bình thường như chúng ta này, ở thế giới của họ, gọi là mình gọi là nôm na gọi là thế giới gì ạ? Thế giới tâm linh, thế giới gì này? Là bên kia, hay gọi là thế giới gì vô hình, tức là không dùng bằng con mắt thường cha mẹ sinh ra mà thấy được, nhưng họ vẫn tồn tại bên cạnh chúng ta. Có không? Có. Đức Phật bảo có. Đức Phật nói có, cho nên chúng ta thì chúng ta không thể nói là không có được. Vì Đức Phật là bậc tận tri tận chứng. Ngài đã thấu biết tất cả vạn sự vạn vật trong thế gian, từ hữu hình cho đến vô hình đều thấy biết hết. Vì Ngài có thì đầy đủ thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Cho nên Ngài thấy biết hết tất cả. Cái Đức Phật bảo có, chúng ta không thể bảo không được. Nhưng mà số các quý thầy ở Việt Nam, chúng ta ở trong miền Nam giảng là gì? Nói là không có luân hồi, không có lục đạo, không có chư thiên, không có Tây Phương Cực Lạc, không có ma quỷ, không có địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Giảng như thế là sai với gì? Sai với lời dạy của Đức Phật. Giảng như thế gọi là tà sư ngoại đạo, ở trong cửa Phật để phá hoại tông môn của Phật, phá hoại gì? Pháp môn của Phật. Vậy mà cũng vẫn có những tăng ni, những tín đồ Phật tử hưởng ứng theo họ. Đây là cũng là cái nhân duyên của cái đám ma quân đó vậy, ma vương đó vậy, cái đám binh ma đó vậy. Thôi thầy mạt pháp mà các quý vị, không biết làm thế nào được. Phật Bồ Tát có thể hiện ra còn chưa cứu giúp được họ, huống chi là chúng tôi. Cho nên thì cũng đành phải ngậm ngùi bó tay, tiếc thương cho chúng ta sinh vào cái thời mạt pháp này như thế. Như Ngài Tỉnh Am Đại Sư, Ngài phải kêu lên là qua cái bài kệ của Ngài, Ngài phải thốt là gì? Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp trước, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Đấy, chúng ta thấy một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông mà còn phải thốt lên những cái lời than như thế, tự thấy mình hổ thẹn là mình kém phúc kém duyên. Cho nên mới nói là Phật thại tại thế thời ngã trầm luân, tức là nói là khi Đức Phật còn tại thế thì con còn trầm luân ở trong nào, trong lục đạo luân hồi, không được sinh ra cùng thời Đức Phật, không được làm đệ tử của Đức Phật để xuất gia tu hành, được Ngài chỉ dạy cho con để con được giải thoát trong chính pháp của Ngài. Cho nên mới nói là Phật thại thế thời ngã trầm luân, khi Phật còn tại thế thì con còn trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, nay con được thân người, kim đắc nhân thân tức là nay con được thân người thì Đức Phật đã gì? Đã nhập niết bàn rồi, Ngài đã nhập diệt mất rồi. Chúng ta nay còn sinh ra sau Ngài đến mấy trăm năm, Ngài thành tổ rồi, chúng ta vẫn thành gì? Chúng ta thành gì? Chúng ta thành gì chưa? Chưa thành cái gì cả. Ngài thành tổ rồi, Ngài được giải thoát, Ngài được vãng sinh, Ngài thành Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc rồi, mà bây giờ chúng ta gọi các Ngài là tổ rồi, mà Ngài còn nói rằng là than là gì? Ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là buồn thay, thương thay, vì tự thân con đa nghiệp chướng tức là gì? Nhiều nghiệp chướng. Nào, còn chúng ta vui gì? Vui là mình được nhà lầu xe hơi ư? Vui là mình được đi chùa, được ông chồng sáng nay ông chồng dắt xe đưa ra tận bãi bến xe ư? Tất nhiên đấy có một điều vui, đúng không? Thôi ở ngoài thế gian chúng ta đây vui rồi, nhưng không bền lâu đâu. Niềm vui của chúng ta này là niềm vui giả tạm, kể cả cuộc sống của thầy, của các sư trong chùa cũng chỉ là niềm vui giả tạm thôi. Các Phật tử chúng ta nhà lầu xe hơi, cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng chỉ là niềm vui giả tạm thôi. Một khi phúc hết nghiệp đến, cần tử nghiệp nó đến, thần thì chết nó gõ cửa, nó lôi chúng ta đi. Chùa to cảnh đẹp, còn chúng ta ở ngoài đời thì vợ đẹp và con ngoan, hay là chồng yêu con thảo, tất cả đều là gì? Là giả hết, không có gì đi theo chúng ta ngoài cái nghiệp. Chúng tôi cũng vậy, chùa to cảnh lớn, đệ tử Phật tử đông mỗi khi cái cần tự nghiệp nó đến cũng chỉ có một mình thì chúng tôi ra đi một mình mà thôi. Vì vậy tổ mới than lời ảo não tự thân đa nghiệp trước. Xét vậy thân mình thấy thì rất là buồn thương, rất là khổ cực, vì tự biết rằng mình nhiều nghiệp chướng. Cho nên bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Vì vậy cho nên bất kiến tức là chẳng thấy Như Lai, tức là chỉ cho Đức Phật. Không thấy cái tấm thân thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Thế gì? Của Đức Thế Tôn. Buồn thay, nay chúng con chỉ được nhìn thấy để tranh ảnh và tôn tượng của Ngài nữa thôi. Chúng ta nay bây giờ cũng vậy, chỉ được nhìn thấy qua tranh ảnh và tôn tượng của Ngài. Chúng ta vẽ, chúng ta tạo, chúng ta tạc nên. Nếu mà để tâm vào vẽ tạo tạc đẹp thì chúng ta nhìn thấy cái tướng của Ngài được lột tả một phần nào thôi nhé. Đẹp đến đâu cũng chỉ lột tả được một phần nào của 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể của Đức Phật thôi nha các quý vị. Chưa được hết đâu. Đó, được phần nào thôi. Gọi là ảnh mà, là tượng mà. Tượng là cho chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm đấy. Gặp được cái ông thầy tốt, gặp được cái nghệ nhân giỏi, vừa chỉ đạo kết hợp với nhau để đắp tạc ra được cái pho tượng đẹp. Nhìn được phần nào trang nghiêm tướng ảo, nhìn vào chúng ta còn thì phát khởi tín tâm. Ông thầy không tốt, tay nghề thợ không giỏi, đắp tượng Phật ra nhìn Ngài cười trở ra cười, khóc trở khóc, nhìn chán chết. Rất khó thì phát tâm, rất khó để chúng ta, để chúng sinh ngưỡng vọng quy kính và phát bồ đề tâm. Cho nên quan điểm của tôi thì cũng đã là tạc tượng thì phải sao đó cho nó cái tôn tướng của tượng phải trang nghiêm tố hảo, đẹp đẽ phúc tướng. Đặt thỉnh lên thờ là chúng ta người ai nhìn thấy cũng phải muốn cúi đầu xá chào, quy kính lễ bái cúng dường, tán dương khen ngợi để sinh trưởng công đức, sinh trưởng duyên lành rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ mà còn than như thế, huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Vì vậy mà ở đây của tổ Thiền Tâm cũng mới nói gì? Từ một phàm phu ở trong lục đạo luân hồi, ở trong tứ sinh thứ bốn loại sinh ra, chúng ta bây giờ đang ở loại nào nè? Chúng ta ở loại nào sinh ra đây? Loại thứ mấy? Loại đầu là loại gì ạ? Noãn sinh, cho loại sinh bằng gì? Trứng. Loại thứ hai là nơi thấp sinh, là loại sinh từ nơi ẩm gì? Ẩm thấp, chúng ta có phải không? Không. Loại thứ ba là loại gì? Từ nơi gì? Bảo thai của bà mẹ sinh ra, chúng ta ở loại nào? Loại thứ ba. Loại thứ tư là loại gì? Hóa sinh. Hóa sinh hoặc có phúc đi lên, không có phúc thì đi gì? Xuống. Ma quỷ, ngạ quỷ đói và gì? Và địa ngục. Đó. Chúng ta loại thứ bốn không phải, loại thứ nhất không, loại thứ hai không, đang là loại thứ ba. Loại thứ ba thì chúng ta có phúc hay chưa? Chúng ta đã phải loại người có phúc chưa? Có chứ, không có làm sao lên ngồi được đây. Không có nay nằm ở nhà rồi. Từ khi cha mẹ sinh ra cho đến hôm nay chúng ta vẫn gì? Vẫn ở nhà hoặc là ở một cái trại trẻ mồ côi hay là trại dưỡng lão nào đó. Chúng ta có phúc, nhưng mà gì? Không quá nhiều, cũng không quá ít. Có cái ở trong hạng gì? Phúc chúng ta cũng trung bình, đủ tiêu, đủ xài, đủ dùng thôi. Cho nên nay các quý vị mới được đến đây chứ, tôi mới được ngồi ở đây chứ. Tôi không có chút phúc nào, bây giờ tôi gì? Xanh cỏ đỏ, đen đất rồi các quý vị. Có, chúng ta cũng thế, cũng có. Có phúc nhưng mà ở dạng vừa vừa thôi. Muốn có phúc để sinh về Tây Phương như trong Kinh A Di Đà Đức Phật nói, này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Thế chúng ta phải gì? Tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Tất cả các việc thiện gì chúng ta có thể làm thì chúng ta ráng để làm. Cho các vị thấy bây giờ thầy như thế này, thầy có làm không? Các vị thấy thầy có làm không? Có làm nhiều chứ. Làm nhiều là đằng khác. Các vị thấy thầy làm nhiều là đằng khác các quý vị, chứ không phải là không làm. Làm nhiều là đằng khác. Gian khổ khó khăn vất vả. Có những lúc mà muốn gì, muốn thoái lui, nhưng mà lại nghĩ đến gì? Nghĩ đến chúng sinh khổ, nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến báo đáp Phật ân, nghĩ đến công ơn sinh thành của cha mẹ, của người thân. nghĩ đến những người kỳ vọng vào mình, cho nên gì? Lại ráng để đi làm. Không đơn giản. Làm không phải là cho người mà làm chính cho bản thân mình. Mình có làm mình mới có phúc chứ. Mình mới có thể có một chút phúc mới sau này mới có thể niệm Phật, mới có thể đới nghiệp vãng sinh được, chứ không có phúc làm sao mà vãng sinh được. Không đới nghiệp vãng sinh được. Giống như mình phải có sức khỏe mà học bơi được chứ, đúng không? Không có sức khỏe yếu gầy còm nhom nhảy xuống một cái tay còn chẳng bơi, chẳng với lên được thì làm sao mà đập chân đập tay cho người nó nổi được, đúng không? Nhảy xuống sông muốn tập bơi thì phải có sức khỏe, đập chân đập tay vần vần nó mới nổi lên được, xong mới bơi dần được chứ. Chúng ta yếu đến nỗi mà vứt xuống một cái là chìm luôn, chìm nghỉm luôn thì chỉ có chết trong vòng vài giây hoặc phút thôi, phút mốt là chết thôi. Đấy, cho nên cũng phải có chút phúc, muốn đấy nghiệp vãng sinh cũng phải có chút phúc mới đi được. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì đó, biển nghiệp mênh mông. Chúng ta nếu không có pháp môn tu hành thì luôn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi và tứ sinh. Nay chúng ta thì nhờ vào trong cái pháp môn tu tịnh độ này, nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh cầu sinh cực lạc. Khi xả bỏ báo thân được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta gọi là đới nghiệp vãng sinh đó, thì một đời chứng được quả gì? Quả bất thoái chuyển vậy. Đồng với hàng sánh ngang với hàng vị gì? Cái bậc gọi là thượng vị Bồ Tát vậy. Thượng vị ở đây là chỉ cho các vị Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đó các quý vị. Nào, một đời mà chứng được lên cái quả vị thượng vị Bồ Tát sánh ngang với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền như vậy, trong một kiếp tu hành được vãng sinh thôi. Quả thực là khó tin, đúng không? Quả thực là khó tin. Cho nên ở trong Kinh A Di Đà, Đức Phật mới nói gì? Với Xá Lợi Phất là gì? Là này Xá Lợi Phất, kinh này là một bộ kinh gì ạ? Rất khó tin. Vậy nếu các ông mà tin được thì đây là một việc khó. Đức Như Lai thành xuất hiện ở trên cuộc đời có năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược, chung rất khó làm này, thế mà làm được. Cho nên mới được các mười phương chư Phật gì tán dương khen ngợi ta làm được những việc gì rất khó ở thế gian này, cho nên mới được các Đức Phật tán dương khen ngợi ta. Chúng ta thấy vì vậy mà nay gặp được cái pháp môn khó tin này mà chúng ta tin được lời Phật dạy, y giáo phụng hành, không để tâm thoái chuyển, không để cho một ai đó có thể làm chúng ta lung lay cái chí nguyện niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đây mới là một con người gì? Một con người gọi là từ chỗ kém phúc đến chỗ gì? Gieo trồng được đại thiện căn với Tam Bảo, với Phật Pháp. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải biết rằng, thôi tuy là mình kém phúc kém duyên thật, nhưng nay gặp được pháp môn tịnh độ mà tin sâu nguyện thiết chỉ niệm danh hiệu của Ngài được mà tu thì phải biết rằng đây là cái nhân duyên các tổ nói là trồng nhiều đời nhiều kiếp, nay tự nhiên thì nó mới đến kỳ gọi là đơm hoa kết trái. Đây cũng là một nhân duyên, không phải ngẫu nhiên mà có đâu các vị. Chúng ta đã tích tụ mỗi một đời một kiếp chúng ta niệm một vài câu Phật hiệu, cho nên hôm nay thì đến kiếp này chúng ta được thân người, chúng ta vỡ òa ra, chúng ta đập vỡ cái bình con lợn tiết kiệm đập vỡ òa, đập rơi nó xuống đất một cái thì tiền nó thì bay tung tóe ra đấy và nhặt lên là tiêu thôi. Đó. Cái nhân duyên của chúng ta nay chúng ta nếu mà gặp pháp môn tịnh độ, tin được, niệm được và phát nguyện được thì tương tự như thế. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng cái duyên lành với Đức Phật A Di Đà rồi. Nay chúng ta mới tin sâu nguyện thiết và hành chuyên được. Thế các Phật tử thì cố gắng. Đây là một pháp môn nó khó tin. Rất dễ nhưng mà gì lại rất khó. Dễ là vì nó quá dễ cho nên chúng ta nghĩ rằng đời làm sao lại có một cái pháp môn dễ tu, dễ chứng, dễ đắc, dễ thành Phật như thế. Đấy. Mà những người tu thiền thì họ phải gì ạ? Gọi phải lắng lọng thân tâm, trì giới thanh tịnh, lắng đọng thân tâm, không phạm oai nghi, đầy đủ tế hạnh, chuyên tâm ngồi thiền nhập định, giữ cho tâm thanh tịnh đến cái chỗ mà vắng lặng tịch tĩnh, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Tu đạt đến cái mức độ gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, thì khi đó thì họ mới gọi là mới được thoát ly sinh tử, vân vân. Nay chúng ta chỉ có một bà già chứ không biết đọc, cũng chẳng biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi mà bảo một đời thành Phật, thực sự là khó tin. Đọc không biết, viết không hay, chỉ một câu A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương mà là một đời thành Phật, thật khó tin. Nhưng có các quý vị, Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi mà chúng ta thường hay nói tới, phải không? Cả đời ngày không biết đọc, không biết viết, chỉ có một câu A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đến năm 112 tuổi, ngày biểu diễn chúng ta xem, tự do tự tại vãng sinh chúng ta thấy. Bây giờ ngài mấy năm sau ngài lưu lại toàn thân xá lợi, như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Phú Khắc Trường ở chùa Đậu Hà Tây, nay là Hà Nội của chúng ta, Thường Tín. Chúng ta thấy đây là một cái minh chứng bất hủ cho tăng tục chúng ta nương vào. Lời Phật dạy quả thật không sai, lời kinh dạy đúng thật, như lý như pháp, không sai một chút nào. Chúng ta có đủ niềm tin hay không mà thôi. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng cái biểu diễn chúng ta xem, không biết đọc, không biết viết, chỉ một câu A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết là cầu sinh tịnh độ. Cuối đời 112 tuổi ngày biểu diễn chúng ta thấy rõ ràng. Về cứ xem lại mà xem. Về các vị chưa xem, bảo con cháu lên mạng nó cóp, nó mở cho chúng ta xem. Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi tự do tự tại vãng sinh, không biết đọc, không biết viết, chưa một lần lên tòa giảng như các thầy này, chỉ có đi làm và một câu Phật hiệu thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói là đấy, đến cái nói đến cái pháp môn này á, tổ mới nói gì, niệm Phật tu theo pháp môn tịnh độ, nhất tâm thì khi được Phật Bồ Tát gia trì chúng ta được vãng sinh thì đồng với cái đồng hàng với các bậc thánh, không có khác là như thế. Cho nên ở đây cổ tổ mới dẫn những lời cổ đức bảo gì, sinh tức quyết định sinh, về thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Đây gọi là niệm Phật với tứ đoạt, tứ đoạt, niệm Phật với tứ đoạt, tứ tức là bốn, tứ tức là bốn. Bốn cái đoạt ở đây là gì? Cái đoạt thứ nhất là sinh tất quyết định sinh, về tất không có về, đây là đoạt cảnh chẳng đoạt người, tức là chỉ đoạt cảnh thôi chứ không đoạt người. Đây gọi là đoạt cảnh chẳng đoạt người, là sinh tất quyết định sinh, về thật không có về. Hạng này á gọi là hạng gì, căn cơ cao, căn cơ cao, chỉ cho những hạng gì, căn cơ cao, đoạt cảnh nhưng chẳng đoạt người, căn cơ vẫn cao, tức là không chấp vào tất cả các cảnh giới, niệm Phật phóng sinh tu phúc bố thí cũng rằng không đoạt. Nhưng mà người ấy thì gì, chỉ trai giữ giới một lòng niệm Phật tinh chuyên, giống như ngày xưa có vị tổ niệm Phật không rời tay, không bao giờ rời chuỗi hạt, đi ngủ cũng cầm chuỗi hạt các quý vị. Đây gọi là gì, gọi là đoạt cảnh chẳng đoạt người, quên tất cả cái cảnh sở duyên ở bên ngoài cũng như trong tâm, nhưng mà cái gì, cái oai nghi phép tắc tế hạnh lúc nào cũng giữ gìn, đi đứng nằm ngồi, thậm chí đi ngủ quan gì cầm cái hạt tràng để niệm Phật cơ mà. Đó là gì, người thì vẫn giữ gì, giữ cái mô phạm phép tắc cho gì, cho hậu lai nương vào, và nói rằng ý là muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không thể dùng một chút ít thiện căn công đức phúc báo nhân duyên mà được sinh về đâu, cho nên phải tu hành gì thật là miên mật, thật là tinh tiến, thật là dũng mãnh mới có thể vãng sinh tự tại, mới có thể đới nghiệp vãng sinh một cách gì trọn vẹn trong một đời một kiếp này vậy. Đó là gì, trong cái đoạt thứ nhất gọi là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Cái đoạt thứ hai gọi là gì, về tất quyết định về, sinh thật không có sinh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Hạng này gì? Hạng này là hạng gì? Là chỉ cho các vị Bồ Tát đã chứng được cái quả vị bất thoái chuyển rồi. Các ngài thường là thì hiện là gì? Sinh tất quyết định sinh, về tất quyết định về. Đây gọi là về tất quyết định về. Tất nhiên các ngài quyết định gì? Về Tây Phương là về ngay. Nhưng mà thật gì? Thật không có sinh về. Như là Bồ Tát Quan Âm bây giờ, Bồ Tát Địa Tạng bây giờ, Bồ Tát Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Huyền bây giờ, các ngài thì hiện ra một cái tấm thân để độ sinh ở thế giới chúng ta này. Các ngài thì cũng có thì thể hiện phát nguyện vãng sinh về Tây Phương. Các ngài về tất quyết định về. Nhưng các ngài thì thật không có sinh về đó. Vì các ngài là gì? Mười phương á, thế giới đều là cực lạc thế giới rồi. Như trong Trung Phong Tam Thể Niệm đúng không? Nói rồi. Sa Bà chính là tịnh độ. Tịnh độ chính là Sa Bà. Tây Phương cực lạc chính là đây. Đây cũng chính là Tây Phương cực lạc. Đấy, cái trong cái Trung Phong Tam Thể Niệm nói như vậy. Liên hệ để chúng ta thì nắm bắt thêm như thế. Đoạn này khó. Trong cái niệm Phật tứ đoạn này khó lắm các vị. Nếu mà không học, không tu, không nghiên cứu, không chuyên sâu, đọc như gì? Như vịt nghe sấm thôi. Như nước đổ lá khoai thôi các vị, không hiểu cái gì cả. Cho nên là thầy phải giảng cho một chút như vậy để chúng ta thì chúng ta hiểu được. Đó. Cái hạng thứ hai là về tất quyết định về, sinh thật không có sinh này, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Đây là chỉ cho các vị gì? Pháp thân đại sĩ Bồ Tát. Các ngài thì hiện ra cuộc đời này đều độ sinh. Các ngài muốn về liền quyết định về Tây Phương, nhưng thực không phải về. Vì mười phương thế giới đều là Tây Phương cực lạc rồi. Đối với các ngài thì pháp thân biến mãn, chu sát thập phương. Không một nơi nào là không phải là cảnh Tây Phương cực lạc thanh tịnh. Cho nên ở đây thì mới gọi là sinh thật không có sinh là như thế. Các ngài có thể hiện ra sinh, nhưng các ngài không đau đớn về sinh. Các ngài không khổ gì về bệnh. Các ngài cũng không phiền não về già. Và các ngài cũng không lo lắng về chết. Vì các ngài đã chứng được pháp thân rồi, bất sinh bất diệt rồi. Đây chỉ là một tấm thân thể hiện như là ảo ảnh trên hư không mà thôi. Như là diễn viên gì, ra đóng gì, ra đóng một cái vai diễn nào đó mà thôi. Hỉ nộ ái ố chỉ là trên vai diễn, còn cuộc sống thật của họ thì mới là điều quan trọng. Có hiểu được không? Hơi khó. Cái thứ ba đó là về thật chẳng phải về, sinh cũng thật là không sinh, là cảnh và người đều đoạt. Hạng này thì niệm Phật đến cái mức độ này á, về thật chẳng có về. Vì các ngài thấy thì mười phương thế giới không hai không khác, không có chỗ uế, không có chỗ uế mà cũng chẳng có chỗ tịnh. Uế tịnh vốn gì? Vốn viên dung, không hai không khác. Thấy chúng sinh đều là Phật, thấy Phật cũng đều là chúng sinh, chúng sinh đều là Phật. Phật và chúng sinh gì? Không hai không khác. Phật chúng sinh là gì? Bình đẳng nhất như. Cho nên hạng người này gì? Về thật chẳng có về, sinh cũng thật không sinh. Đó là gì? Cảnh và người đều đoạt. Niệm Phật đạt đến cái cảnh giới này gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền. Nhìn gì? Nhìn cái cốc này cũng là A Di Đà Phật. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Kẻ giặc cũng là A Di Đà Phật. Nhìn thấy tăng ni Phật tử đều là A Di Đà Phật. Thậm chí nhìn thấy gì? Tượng thấy gì? Cô chàng thấy cái bàn thấy cái quạt cũng đều là A Di Đà Phật. Tất cả đều là A Di Đà Phật, đều là Tây Phương cực lạc thế giới thanh tịnh biến khắp mười phương. Cho nên có chỗ nào để cho các ngài phải lựa chọn là uế tịnh về hay không về nữa? Đây là chỉ cho cái hạng tu gọi là đạt được cái tâm cảnh nhất như, hiện tiền như một, không hai không khác. Diệu lý cao siêu, nhiệm màu tột bậc. Cái này thì sánh ngang với bên Thiền Tông gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đấy. Cho nên pháp môn niệm Phật đâu có phải là dành ông già bà cả đâu. Đây là pháp môn gọi là viên đốn đại thừa đấy chứ. Đâu đơn giản đâu. Cỗ xe lớn, chuyên chở được tất cả chúng sinh ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn. Tôi thì thuộc vào dạng hạ căn. Các vị không biết hạng nào? Thượng căn là các vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ấy. Còn ở trung căn là các bậc tổ sư như là Tuệ Viễn Đại Sư, Liên Trì Đại Sư vân vân, là bậc trung căn. Còn tôi thì là bậc hạ căn. Chúng ta không biết bậc nào. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy thường trung hạ ba căn nó đều phổ biến. Vào trong á, cái biển lớn đó thì có thể dung chứa được, giống như đi vào trong biển lớn có thể dung chứa được tất cả thuyền to, thuyền nhỏ, tàu to, tàu nhỏ, cá lớn, cá nhỏ, thuồng luồng ba ba rồi chân rắn độc xà vân vân đều có thể chung sống với nhau ở trong đó. Đấy, cho nên ở đây mới nói thứ ba này là chỉ cho gì? Chỉ cho cái cảnh giới tu hành đạt đến cái mức độ là thâm sâu huyền diệu, niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền, thấy 10 phương thế giới không hai không khác, như bất động tâm thường an tịnh ở trong chính định tam muội niệm Phật hiện tiền, gọi là đạt được, gọi là niệm Phật tam muội. Đấy, thứ tư về tất quyết định về sinh cũng quyết định sinh, là cảnh và người đều không đoạt. Ở đây là chỉ cho hạng người, là muốn hạng mà phàm phu chúng ta, hạng chúng ta tu thì chúng ta tuy là phàm phu nhưng khi liễu ngộ được chân lý, liễu ngộ được pháp môn niệm Phật rồi, chúng ta nhất tâm tin sâu nguyện thiết hành chuyên, một lòng cầu sinh tịnh độ, và chúng ta thì quyết định chỉ về Tây Phương Cực Lạc thôi, không về nơi nào khác. Giống như mấy năm trước Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có khai thị cho một trường hợp, một Phật tử bên Úc Châu. Khi đó ngài tận Hồng Kông, Phật tử bên Mỹ Quốc. Lúc đó ngài ở Úc Châu, nhưng có Phật tử ở bên thì bên Mỹ. Phật tử nghe pháp hòa thượng và chuyên tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Hôm bà cụ ấy ốm mấy ngày rồi, mấy tháng rồi, cho nên đến mấy ngày cuối thì nặng, thì con mới nhờ đoàn đến để trợ niệm. Đoàn Phật tử bạn đồng tu đến trợ niệm. Trợ niệm được 5-6 ngày rồi bà cụ vẫn chưa đi. Thế con gọi điện cho cô đứa con gái, gọi điện cho Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Úc. Hòa Thượng bảo là mẹ con chưa đi, vì mẹ con niệm Phật 6 ngày nay rồi, mà trợ niệm 6 ngày nay nhưng vì chưa thấy A Di Đà Phật cho nên mẹ con chưa đi, cứ niệm đi thêm một ngày nữa. Thế niệm đến thì đến sáng ngày thứ bảy thì bà cụ nói thì thấy Địa Tạng Bồ Tát đến, nhưng bà cụ không đi. Thế con lại niệm, con lại gọi điện cho Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng lúc đó bảo rằng mẹ con sắp đi đấy. Thì bắt đầu thì đứa con gái nó mới nói bạch Hòa Thượng, sáng nay mẹ con bảo thấy Bồ Tát Địa Tạng đến, nhưng mẹ con không đi. Hòa Thượng bảo rằng người niệm Phật mà thấy Bồ Tát Địa Tạng đến thì có nghĩa là gì? Niệm cái sự niệm ấy nó còn chưa đạt đến cái chỗ gì? Cái chỗ cứu kính của người niệm Phật. Niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương mà thấy Bồ Tát Địa Tạng đến thì có khi là chỉ sinh quái trời thôi, hoặc là sinh quái người để tu tiếp thôi, cho nên mẹ con không đi. Và nói chuyện tí Hòa Thượng bảo mẹ con chuẩn bị đi đấy, A Di Đà Phật đã đến rồi. Chúng ta thấy một người ở tận bên Úc Châu, một ở tận Mỹ Quốc thì thông qua điện thoại thôi, mà Hòa Thượng bảo với đứa con gái của bà cụ rằng mẹ con chuẩn bị đi đấy, A Di Đà Phật đến rồi. Ngày xưa tôi nghe cái đĩa Trung Phong Tam Thể Niệm Hòa Thượng giảng cái đoạn đó. Thế là được một tí, Hòa Thượng vừa nói xong mẹ ở trong nghe ở trong nhà đấy, vỗ tay rầm rầm đấy, bảo là mẹ của cái cô gái này này nói rằng A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi, chào các đồng tu và gì tạm biệt các đồng tu, tôi đi về Tây Phương đây. Và tự nhiên là gì, cái ánh sáng sáng rực ở trong căn phòng của bà cụ, mọi người vui mừng quá không kìm được, cho nên vỗ tay đôn đốt niệm A Di Đà Phật ầm ĩ ở trong phòng lên. Và lúc đó là lúc bà cụ đã gì? Đã được vãng sinh. Chúng ta thấy ở tận bên Úc Châu mà Hòa Thượng biết được cái việc ở tận bên Mỹ Quốc thông qua một cú điện thoại với nhau. Cho nên ở đây gọi là gì? Đây gọi là bà cụ niệm Phật giữ được cái tâm gọi là bất thoái chuyển. Cho nên là gì? Về tất quyết định về, tức là quyết định về Tây Phương. Sinh cũng quyết định sinh, quyết định về đó chứ không về gì. Bồ Tát Địa Tạng hiện đến, không đi theo Bồ Tát Địa Tạng. Tôi niệm Phật A Di Đà cứ mà nay Bồ Tát Địa Tạng đến, không đi theo. Thế thôi, nhưng mà chúng ta đấy là người tu hành và tinh tiến. Còn chúng ta đến cái khi cần từ nghiệp đến, mang mang không biết lối nào đi. Niệm Phật chẳng thấy Phật đến, có nghĩa là chúng ta biết rằng cái công năng niệm Phật, cái công đức niệm Phật của chúng ta chưa đạt đến cái gì? Đến cái cảnh giới gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp vãng sinh đó. Thì thôi nay Bồ Tát Địa Tạng đến dẫn chúng ta về các quái trời Đao Lợi hay các quái trời khác để gặp Phật để tu cũng được rồi. Thôi thì A Di Đà Phật không đến thì Địa Tạng Vương Bồ Tát đến thì cũng ráng để mà sao? Tóm cái vạt áo cà sa của ngài để đi cho nhanh ra khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Được chưa? Thôi. Được rồi thì thôi, được rồi thì thôi, hết giờ rồi đi tụng kinh thôi. Thôi chúng ta nghỉ, đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.